Salomon, con trai David, được mạnh mẽ trong sự cai trị mình, và Jehovah Đức Chúa Trời người ở cùng người và làm cho người được mạnh mẽ. Salomon truyền cho cả Israel các quan tướng ngàn người và trăm người và các quan xét và từng vị quan trưởng trong Israel là lãnh đạo nhà của các tổ phụ. Vậy, Salomon và cả hội chúng cùng với ông đến đền thờ tại Gabaon, vì ở đó có nơi nhóm lại của Đức Chúa Trời mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã dựng lên trong đồng vắng. Nhưng David đã rước hòm Đức Chúa Trời từ Kiriat Jearim đến chỗ mà ông đã dọn sẵn cho hòm, vì người đã dựng cho hòm ấy một cái trại trong thành Jerusalem. Thêm nữa, bàn thờ bằng đồng mà Bessaleen, con trai Uri, cháu Hurơ đã làm hiện diện ở đó trước mặt đền tạm của Đức Giê-hô-va. Salomon và hội chúng đi đến nơi đó. Salomon lên đến chỗ bàn thờ bằng đồng đặt ở trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi nhóm lại, rồi dâng 1000 của lễ thiêu trên đó. Đức Chúa Trời hiện ra cùng Salomon trong đêm đó mà phán rằng: "Hãy xin đi, ta sẽ ban cho con điều gì?" Salomon thưa cùng Đức Chúa Trời: "Ngài đã tỏ ra sự thành tín giao ước cho David, cha tôi, và đã khiến tôi làm vua trong chỗ của người. Giờ đây, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nguyện lời hứa của Ngài cùng David, cha tôi, được ứng nghiệm, vì Chúa đã lập tôi lên làm vua dân sự này, đông đảo giống như bụi đất. Vậy, xin ban cho tôi sự khôn ngoan và tri thức, hầu cho tôi có thể lãnh đạo dân sự này. Vì ai có thể xét đoán dân sự Ngài? Họ vốn đông đảo dường kia." Đức Chúa Trời phán với Salomon: "Vì điều này ở trong lòng con, và vì con không cầu xin để được giàu có hay vinh quang, cũng không xin mạng sống của những kẻ ghét con, cũng không xin sống lâu cho mình, nhưng vì con đã xin sự khôn ngoan và tri thức cho mình, hầu cho con sẽ cai trị dân sự ta, ta đã lập con làm vua trên họ. Giờ đây, ta đã ban sự khôn ngoan và tri thức cho con, ta cũng sẽ ban cho con sự giàu có, của cải, tôn vinh nhiều hơn bất kỳ vua nào trước con, và cũng sẽ ban cho con nhiều hơn bất cứ vua nào sau con." Vậy, Salomon từ đền thờ ở trước hội mạc tại nơi cao Gabaon trở về thành Jerusalem, ông cai trị trên Israel. Salomon tập trung xe và lính kỵ, và ông có 1.400 cỗ xe, 12.000 lính kỵ. Ông đặt trong các thành chứa xe và với chính mình ông là vua tại Jerusalem. Nhà vua làm cho bạc vàng trong Jerusalem ra thường như đá sỏi, và ông làm cho cây bá hương ra thường như cây sung nơi đồng bằng, để nhập khẩu bầy ngựa từ Ai Cập và Cu-ê cho Salomon, các lái buôn của vua đi mua chúng từng bầy từ Cu-ê với một giá. Họ nhập khẩu từ Ai Cập một cái xe giá 600 xiếc lơ bạc, còn một con ngựa giá 150 xiếc lơ. Họ cũng nhập khẩu chúng cho các vua dân Hê-tít và dân Aram. Roboam đi đến Sichem, vì cả Israel đều đến Sichem đặng lập người làm vua. Xảy ra Jeroboam, con trai Nebat, hay được việc này, vì ông còn ở Egypto, là nơi người đã trốn khỏi mặt vua Salomon, nhưng Jeroboam từ Egypto trở về. Người ta sai kẻ đi gọi người về, và Jeroboam và cả Israel đều đến. Họ nói với Roboam như sau: "Cha vua đã gán ách nặng cho chúng tôi, vậy bây giờ hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc này và cái ách nặng nề mà ông ấy đã gán trên chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục sự vua." Roboam nói với họ: "Sau 3 ngày hãy trở lại cùng ta." Vậy dân sự lui về. Vua Roboam bàn nghị với những người cao tuổi đứng trước mặt Salomon, cha người, trong lúc Salomon còn sống. Người nói: "Các ông khuyên ta phải đáp trả với dân sự này như thế nào đây?" Họ nói với ông rằng: "Nếu vua nhân từ với dân này và khiến cho họ vừa lòng và lấy lời lành nói với họ, khi ấy họ sẽ luôn là tôi tớ của vua." Nhưng Roboam bất chấp lời khuyên của mấy người cao tuổi đưa ra cho mình, rồi lấy ý kiến với những người trẻ tuổi đồng lớn lên với mình. Họ đứng trước mặt người. Người nói với họ: "Anh em có ý gì hiến cho ta, hầu cho ta có thể trả lời cho dân chúng, những kẻ đến nói với ta như sau: hãy giảm nhẹ cái ách mà cha vua đã gán cho chúng tôi." Các gã trai trẻ đồng lớn lên với Roboam bàn với người như vậy. hãy nói với những kẻ nói với vua rằng, Salomon, cha vua, khiến cho ách chúng tôi ra nặng nề, nhưng vua hãy làm cho nó ra nhẹ đi. Vua phải đáp trả lại cùng chúng như vậy. Ngón tay út ta lớn hơn cái lưng của cha ta. Vậy, bây giờ, mặc dù cha ta đã gán một cái ách nặng trên các ngươi, ta sẽ thêm vào ách các ngươi. Cha ta đã xử phạt các ngươi bằng roi thường, còn ta sẽ xử phạt các ngươi bằng roi bò cạp. Ngày thứ ba, Jeroboam và cả dân sự đều đến cùng Roboam, y như vua đã dặn khi người nói, hãy trở lại cùng ta vào ngày thứ ba. Nhà vua đáp với dân sự cách sẵn sớm. Vua Roboam bất chấp lời khuyên của những người cao tuổi. Người nói với họ, theo lời bàn của những gã trẻ tuổi kia, người nói, ta sẽ làm cho ách các ngươi nặng nề thêm, ta sẽ thêm nặng hơn, cha ta phạt các ngươi bằng roi thường, ta sẽ xử phạt các ngươi bằng roi bò cạp. Như vậy, vua không nghe theo lời dân sự, vì đó là điểm xoay chiều trong các biến cố do Đức Chúa Trời bày ra, mà Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời của Ngài đã nhờ Ahija, người Silo, mà phán cùng Jeroboam, con trai của Nebat. Khi cả Israel thấy vua không nghe theo họ, dân sự đáp cùng người như sau. Chúng ta có phần gì với David chứ? Chúng ta chẳng có cơ nghiệp gì nơi con trai Jesse. Hỡi Israel, mỗi người hãy trở về lều mình đi. Bây giờ, hỡi David, từ rầy khá coi chừng nhà của ngươi. Vậy, cả Israel đều trở về trại mình. Nhưng về dân Israel sống trong các thành Juda, thì Roboam cai trị trên chúng. Khi ấy, vua Roboam sai Adoniram là người cai quản nhân công bắt buộc, nhưng dân Israel ném đá người cho đến chết. Vua Roboam lật đật lên xe về lại thành Jerusalem. Vậy, Israel sống trong sự loạn nghịch với nhà David cho đến ngày nay. Khi sự trị vì của Roboam đã được thiết lập và người được cường thành, thì ông từ bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va, ông cùng với cả Israel. Sự việc xảy ra vào năm thứ năm của vua Roboam, thì Sisak, vua Egypto, kéo lên hãm đánh Jerusalem vì dân sự có phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Ông ta đến cùng với 1.200 cỗ xe và 60.000 lính kỵ. Nhiều binh lính không đếm xiết đến cùng với ông ta từ Ai Cập, dân Liby, dân Suri và dân Ethiopia. Ông ta chiếm lấy các thành có phòng thủ thuộc về Juda, rồi đến tận Jerusalem. Bấy giờ, tiên tri Semaya đến cùng Roboam và các lãnh đạo của Juda. Họ đang nhóm lại tại Jerusalem vì cớ Sisak. Semaya nói với họ như sau. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Các ngươi đã bỏ ta, nên ta cũng sẽ bỏ các ngươi vào tay Sisak. Khi ấy, các quan trưởng Israel và vua đều hạ mình xuống mà nói rằng, Đức Giê-hô-va là công bình. Khi Đức Giê-hô-va thấy họ hạ mình xuống, thì có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Semaya như sau. Họ đã hạ mình xuống, ta sẽ không hủy diệt họ, song sẽ giải cứu họ có chừng mực, và cơn giận của ta sẽ chẳng cậy tay Sisak mà đổ ra trên Jerusalem. Tuy nhiên, họ sẽ trở làm tôi tớ cho hắn, hầu cho họ biết phục sự ta và phục dịch vua chúa nước khác phân biệt là thế nào. Vậy, Sisak vua Egypto kéo lên giao chiến nghịch cùng thành Jerusalem, đoạt lấy các báu vật trong đền của Đức Giê-hô-va và các báu vật trong cung vua. Hắn đoạt lấy hết thảy, hắn cũng chiếm luôn những khiên bằng vàng mà Salomon đã làm. Vua Roboam bèn làm những khiên bằng đồng thay vào đó và giao chúng nơi tay các quan thị vệ, những người giữ cửa của cung điện vua. Hễ khi nào vua vào trong đền của Đức Giê-hô-va, thì người giữ cửa sẽ mang theo khiên. Khi ấy, đem chúng nó trở lại vào kho của quan thị vệ. Khi Roboam hạ mình xuống, cơn giận của Đức Giê-hô-va lánh khỏi người. Vì thế nên không diệt hết thảy. Hơn nữa, vẫn có sự lành trong Juda. Vậy, vua Roboam lập lại địa vị vua của mình tại Jerusalem, và rồi ông cứ cai trị. Roboam được 41 tuổi khi khởi sự trị vì. Ông cai trị 17 năm tại Jerusalem, là thành mà Đức Giê-hô-va đã chọn trong các chi phái Israel, đặng đặt danh ngài tại đó. Mẹ ông tên là Naama, người xứ Ammon. Ông đã làm điều ác vì ông không rắp lòng tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Các công việc liên quan đến Roboam từ đầu đến cuối đều đã chép trong các tác phẩm của tiên tri Semaya. và trong sách của Ido, Đấng Tiên Kiến, cũng có những bản ghi chép về giáo phổ và các cuộc chiến thường xuyên giữa Roboam và Jeroboam. Roboam đã ngủ với các tổ phụ mình và được chôn trong thành David. Abija, con trai người, lên làm vua trong chỗ của người. Năm thứ 18 đời vua Jeroboam, Abija lên ngôi trị vì trên Juda. Người cai trị 3 năm tại Jerusalem, tên mẹ người là Maaka, con gái của Uriel ở Gibea. Đã có chiến tranh giữa Abija và Jeroboam. Abija ra trận với một đạo quân hùng mạnh, gồm 400.000 người được chọn. Jeroboam cùng 800.000 quân dàn trận giao chiến với ông là lính chiến mạnh dạn. Abija đứng trên núi Semaraim, trong miền núi Ephraim mà nói như sau: Hãy nghe, hỡi Jeroboam và cả Israel. Há các ngươi không biết Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã ban quyền cai trị Israel cho David đời đời, cho người và cho các con trai người bởi một giao ước hiển nhiên sao? Tuy nhiên, Jeroboam con trai Nebat, tôi tớ của Solomon con trai của David, trỗi dậy phản nghịch cùng chủ mình, những kẻ du đảng, đồ phàm hèn đã tụ tập lại với hắn. Chúng nó đến nghịch cùng Roboam, con trai của Solomon, khi Roboam còn trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm và không thể đương cự hắn. Vậy bây giờ, các ngươi nói rằng các ngươi sẽ kháng cự sức mạnh tể trị của Đức Giê-hô-va trong tay của dòng dõi của David. Các ngươi là một đội quân đông đảo và với các ngươi là con bò con vàng mà Jeroboam đã đúc làm thần của các ngươi. Các ngươi há chẳng có đuổi các thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va là dòng dõi của A-rôn và người Lê-vi sao? Các ngươi đã tự lập các thầy tế lễ theo tập tục của các dân thuộc những xứ khác. Hễ ai đem đến một con bò đực tơ và 7 con chiên đực đặng dân làm lễ, thì được làm thầy tế lễ của thứ chẳng phải là thần chi hết. Nhưng về phần chúng ta, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta chẳng có lìa bỏ Ngài. Chúng ta có những thầy tế lễ là dòng dõi của A-rôn phục vụ Đức Giê-hô-va và người Lê-vi. Họ lo giữ công việc của họ. Mỗi buổi sớm mai và buổi chiều, họ xong của lễ thiêu và thuốc thơm cho Đức Giê-hô-va. Họ cũng sắp bánh trần thiết trên bàn sạch sẽ. Họ cũng thắp các tim của ngọn đèn vàng để nó cháy. Họ lo liệu công việc này mỗi buổi chiều tối. Chúng ta vâng giữ các mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Còn các ngươi thì từ bỏ Ngài. Hãy xem, Đức Chúa Trời ngự ở tuyến đầu cùng chúng ta. Và những thầy tế lễ của Ngài cầm những kèn tiếng vang đặng thổi lên nghịch cùng các ngươi. Hỡi dân sự Israel, chớ giao chiến nghịch cùng Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, vì các ngươi chẳng thắng được đâu. Nhưng Jeroboam truyền binh phục đi vòng đặng đến phía sau họ, còn đội quân của ông ở đằng trước quân Judah, còn binh phục ở đằng sau họ. Khi Judah ngó lại sau lưng, kìa, cuộc giao chiến ở phía trước và phía sau họ. Họ kêu la cùng Đức Giê-hô-va và dòng thầy tế lễ thổi kèn lên. Khi ấy, người Giu-đa hô lên lớn tiếng. Khi họ hô to lên, thì Đức Giê-hô-va đánh Jeroboam và cả Israel tại trước mặt Abija và dân Giu-đa. Dân Israel chạy trốn trước mặt dân Giu-đa và Đức Chúa Trời phó chúng nó vào tay dân Giu-đa. Abija và quân đội người đã giết họ một trận thật là lớn. Có 500.000 người được chọn của Israel đã ngã chết. Theo cách này, dân Israel bị bắt phục lúc bấy giờ. Dân Juda thắng hơn vì họ nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tổ phụ họ. Abija đuổi theo Jeroboam. Ông chiếm lấy nhiều thành từ ông ta. Bê-tên cùng các làng mạc nó. Giê-sa-na cùng các làng mạc nó. Ép-rôn cùng các làng mạc nó. Jeroboam chẳng được cường thạnh trong đời Abija. Đức Giê-hô-va hành hại người thì người chết, nhưng Abija trở nên cường thạnh. Ông cưới 14 người vợ cho mình và trở thành cha của 22 con trai và 16 con gái. Phần còn lại mọi công việc khác của Abija và cách ăn ở cùng lời lẽ của người đều được ghi chép lại trong sách giải nghĩa của tiên tri Ido. Abija ngủ với các tổ phụ mình và họ chôn người trong thành David. Asa con trai người lên làm vua trong chỗ của người. Trong đời người, xứ được hòa bình 10 năm. Asa làm điều thiện và ngay thẳng trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời của người. Vì người cắt bỏ các bàn thờ và chùa miếu của dân ngoại, người đập bể các trụ thờ và đánh đổ những tượng Asera, người truyền sứ Giu-đa phải tìm cầu Jehovah Đức Chúa Trời của các tổ phụ họ, cùng làm theo luật pháp và điều răn. Người cũng trừ bỏ khỏi các thành của Giu-đa những chùa miếu và các bàn thờ song hương, nước được bình tĩnh dưới quyền người. Người xây những thành có phòng thủ trong xứ Giu-đa vì xứ được bình tĩnh và người không có chiến tranh trong các năm đó, vì Đức Giê-hô-va đã ban cho người được bình an, vì Asa nói với dân Giu-đa như vậy. Chúng ta hãy xây cất các thành này, đắp vách tường chung quanh, dựng tháp, làm cửa và then gài. Xứ thật bình tĩnh thuộc về chúng ta, vì chúng ta có tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta đã tìm được Ngài, còn Ngài đã ban cho chúng ta bình an bốn phía. Vậy, họ lo xây cất và được thành công. Asa có một đạo binh mang khiên và giáo từ chi phái Giu-đa, ông có 300.000 quân. Và từ chi phái Bên-gia-min, 280.000 người cầm khiên và dương cung. Hết thảy những người này đều là người mạnh dạn. Serach, người Ethiopi, kéo đến 1.000.000 quân và 300 cỗ xe giao chiến với họ. Hắn đã đến tại Maresa. Asa ra đón hắn và họ dàn trận tại trong đồng bằng Sephata gần Maresa. Asa kêu vang với Jehovah Đức Chúa Trời mình như sau: Lạy Đức Jehovah, trừ ra Chúa, chẳng có ai giúp đỡ cho người chẳng có sức khi người đối diện với nhiều quân. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, xin hãy cứu giúp chúng tôi vì chúng tôi nương cậy nơi Ngài. Và trong danh Chúa, chúng tôi đến giao chiến với đội quân đông đảo này. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời của chúng tôi, chớ để loài người đánh bại Ngài. Thế là Đức Giê-hô-va đánh dân Ê-thi-ô-bi tại trước mặt dân Giu-đa và vua Asa. Quân Ê-thi-ô-bi chạy trốn, Asa và quân lính theo người đánh đuổi chúng cho đến Gê-ra. Quân Ê-thi-ô-bi ngã chết nhiều đến nỗi chẳng còn gượng lại được, vì chúng bị hủy diệt hoàn toàn trước mặt Đức Giê-hô-va và đạo binh của Ngài. Quân đội đoạt được nhiều chiến lợi phẩm, quân đội cũng hủy diệt các làng mạc chung quanh Gê-ra vì sự kinh khiếp của Đức Giê-hô-va giáng trên các dân cư. Quân đội chiếm hết các làng mạc và vì trong đó có của cải rất nhiều. Quân đội cũng hủy diệt các chuồng súc vật. Họ chiếm lấy nhiều bầy chiên cũng như bầy lạc đà và họ trở về lại Jerusalem. Thần Đức Chúa Trời cảm động Asaria, con trai của Odết, người đi ra đón Asa mà nói với người rằng: Hãy nghe ta, hỡi Asa, cả Giu-đa và Bên-gia-min. Đức Giê-hô-va ở với các ngươi đang khi các ngươi bước theo Đức Giê-hô-va. Nếu các ngươi tìm Ngài, ắt sẽ gặp được Ngài. Nếu các ngươi lìa bỏ Ngài, thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi. Bây giờ đã lâu nay, Israel không có Đức Chúa Trời chân thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng chẳng có luật pháp. Nhưng trong lúc khốn khó, họ xây trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel và tìm cầu Ngài, thì họ sẽ gặp được Ngài. Trong thì ấy, chẳng có bình yên cho người nào bỏ đi, cũng chẳng có bình yên cho người nào đến đây. Thay vì thế, nhiều rối rắm giáng trên cư dân của đất. Họ bị phân ra, nước này nghịch cùng nước kia, thành này nghịch cùng thành nọ, vì Đức Giê-hô-va làm cho họ khổ sở với đủ thứ rối loạn. Song các ngươi hãy vững lòng, tay các ngươi chớ yếu đuối, vì việc các ngươi làm sẽ được ban thưởng. Khi Asa nghe thấy mấy lời này, lời tiên tri của tiên tri Odết, thì dục lòng mạnh mẽ, rồi gạt bỏ hết những hình tượng gớm ghiếc khỏi cả đất Giu-đa và Bên-gia-min, cùng khỏi các thành người đã chiếm lấy từ miền núi Ê-phra-im. Người xây lại bàn thờ của Đức Giê-hô-va ở trước hiên cửa đền của Đức Giê-hô-va. Người nhóm hiệp hết thảy người Giu-đa, người Bên-gia-min, và những ai ở với họ, các dân từ Ê-phra-im đến Ma-na-se và từ Si-mê-ôn, vì họ đã đến từ Israel cùng với ông với số lượng rất đông, khi họ thấy rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Asa ở cùng người. Vậy, họ nhóm lại tại thành Jerusalem vào tháng thứ 3, năm thứ 15 dưới sự trị vì của Asa. Họ dâng cho Đức Giê-hô-va nhằm ngày ấy một số chiến lợi phẩm mà họ đã chiếm được: 700 con bò đực và 7.000 chiên và dê. Họ bước vào một giao ước hết lòng và hết linh hồn tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tổ phụ mình. Họ đồng ý rằng, hễ ai từ chối không tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel thì sẽ bị xử tử, bất luận người đó nhỏ hay lớn, dù là nam hay nữ. Họ lớn tiếng mà thề cùng Đức Giê-hô-va, reo mừng, thổi kèn, thổi còi. Cả xứ Giu-đa đều vui mừng về lời thề ấy, vì họ hết lòng mà thề và hết ý tìm cầu Đức Chúa Trời, và họ gặp được Ngài. Đức Giê-hô-va đã ban cho họ hòa bình bốn phía. Ông cũng cắt bỏ Ma-a-ca là bà nội ông, không cho làm thái hậu nữa, vì bà đã làm một hình tượng gớm ghê cho thần A-sê-ra. A-sa đánh đổ hình tượng ấy và nghiền nát thành tro bụi, rồi đốt nó trong chủng Kít-rôn. Nhưng các chùa miễu chưa được cắt bỏ khỏi Israel, lòng A-sa vẫn trọn lành suốt cả đời người. Người đem vào đền của Đức Giê-hô-va mọi vật của cha người và những vật riêng của người thuộc về Đức Giê-hô-va, những đồ vật bằng vàng và bằng bạc. Chẳng có chiến tranh chi hết đến năm thứ 35 đời trị vì của A-sa. Năm thứ 36 sự trị vì của A-sa, ba Ê-sa vua Israel muốn nghịch cùng Giu-đa, xây các đồn lũy Rama, hầu cho ông không cho phép bất kỳ ai ra hay vào xứ của A-sa vua Giu-đa. Khi ấy, A-sa lấy bạc vàng ở trong kho của đền Đức Giê-hô-va và trong kho của cung vua, rồi gửi đến cho Ben-Hadad vua Aram, đương ở tại thành Đa-mắc. Ông nói: cần phải có một hiệp ước giữa tôi và ông, như đã có giữa cha tôi và cha ông. Kìa, tôi có gửi dâng cho ông bạc và vàng. Hãy hủy bỏ hiệp ước của ông với ba Ê-sa vua Israel, hầu cho người để tôi yên. Ben-Hadad nghe theo lời vua A-sa, rồi sai các quan tướng quân đội mình chống lại các thành của Israel. Họ chiếm lấy Ijon, Dan, Aben-Maim cùng các thành kho tàng trong đất Nephtali. Khi ba Ê-sa hay điều đó, liền thôi không xây đồn Rama và tạm đình chỉ công việc. Khi ấy, vua A-sa đem cả Giu-đa theo với mình. Họ lấy đi đá và gỗ ở Rama mà ba Ê-sa đã dùng xây cất. Rồi A-sa dùng các thứ vật liệu đó xây dựng Geba và Mít-ba. Lúc bấy giờ, đấng tiên kiến Hanani đến cùng A-sa, vua Giu-đa mà nói rằng: bởi vì vua nương cậy vua A-ram, không nương cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông, nên đạo quân vua A-ram đã thoát khỏi tay ông. Há người Ê-thi-ô-bi và người Li-bi chẳng phải một đạo quân đông đảo với nhiều xe cộ và kỵ binh chăng? Tuy nhiên, vì vua nhờ cậy Đức Giê-hô-va, nên Ngài ban cho vua thắng hơn chúng. Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp cả đất, hầu cho Ngài tỏ mình ra mạnh mẽ, vì ít cho những người mà tấm lòng của họ trọn lành đối với Ngài. Nhưng vua đã hành động dại dột trong vấn đề này, nên từ rày về sau, vua sẽ có giặc giả. Khi ấy, A-sa giận dữ với đấng tuyên kiến, ông cầm tù người, vì ông giận dữ với người về vấn đề này. Đồng thời, A-sa cũng hà hiếp mấy người của dân sự. Này, các việc làm của A-sa từ đầu đến cuối đều đã chép trong sách các vua Giu-đa và Israel. Năm thứ 39 đời trị vì của A-sa, A-sa bị đau chân, đến nỗi nặng lắm. Dầu đến nỗi vậy, người không tìm kiếm Đức Giê-hô-va, nhưng chỉ tìm kiếm từ các thầy thuốc. A-sa ngủ với các tổ phụ người, ông qua đời vào năm thứ 41 đời người trị vì. Họ chôn ông nơi mồ mả, chính người đã đào cho mình trong thành David. Họ đặt người nằm trên một cái giường đầy thuốc thơm, chế theo phép hòa hương. Khi ấy, họ xông hương cho người rất nhiều. Giô-sa-phát, con trai người lên làm vua trong chỗ của người, và tự làm cho mình ra mạnh để nghịch cùng Israel. Người đặt lực lượng ở các thành có phòng thủ của Giu-đa, lập các tiền đồn trong xứ Giu-đa, và trong các thành Ephraim mà A-sa, cha người, đã chiếm lấy. Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sa-phát vì người đi theo đường lối đầu tiên của David, tổ phụ mình, và không xây qua thần Ba-an. Thay vì thế, người nương cậy nơi Đức Chúa Trời của tổ phụ mình và ăn ở trong các điều răn của Ngài, chớ chẳng theo cách xử sự của Israel. Vậy, Đức Giê-hô-va lập sự cai trị trong tay người. Cả Giu-đa nộp cống thuế cho Giô-sa-phát, người rất giàu có và sự vinh hiển rất lớn. Lòng người cứ đi theo đường lối của Đức Giê-hô-va. Người cũng cắt bỏ các chùa miễu và các hình tượng Asera khỏi Juda. Năm thứ ba đời người trị vì, người sai các quan trưởng mình là Ben-hai, Obadiah, Sachari, Nathanael và Mikaya đi dạy dỗ trong các thành xứ Juda. Cùng với họ là người Lê-vi, Semaya, Nethania, Sebadia, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia và Tobadonia, cùng với họ là các thầy tế lễ Elisama và Joram. Họ đã dạy dỗ trong xứ Juda, có đem theo sách luật pháp của Đức Giê-hô-va. Họ đi tuần tự các thành xứ Juda mà dạy dỗ dân sự. Sự kinh hãi của Đức Giê-hô-va giáng trên các vua ở chung quanh Juda, hầu cho họ chẳng dám chinh chiến với Giô-sa-phát. Một số dân Philistin đem dâng cho Giô-sa-phát những lễ vật và bạc cống thuế. Người Ả Rập cũng dẫn đến cho người những bầy súc vật, 7.700 con chiên đực và 7.700 con dê đực. Giô-sa-phát càng ngày càng cường thành. Người xây cất các đồn lũy và các thành kho tàng trong xứ Juda. Người có nhiều trang thiết bị chứa trong các thành Juda và có nhiều tinh binh tại Jerusalem. Đây là danh sách kể về họ. Với thứ tự bằng danh tánh theo nhà tổ phụ họ, từ Juda có những quan tướng ngàn người là Adna làm đầu, và với ông có 300.000 tinh binh. Kế người có Johanan làm đầu, với ông có 280.000 tinh binh. Sau người này có Amasia, con trai của Sikri, là người vui lòng dân mình phục vụ Đức Giê-hô-va, và với người 200.000 tinh binh. Từ chi phái Benjamin, Eliada là người mạnh dạn, và với người 200.000 binh sĩ vũ trang với cung tên và khiên. Kế người có Jehoshabat, và với người 180.000 người sẵn sàng ra trận. Đây là những người phục vụ nhà vua bên cạnh những người mà vua đã đặt trong các thành có phòng thủ ở khắp xứ Juda. Bấy giờ, Giô-sa-phát đã được giàu có nhiều và sự vinh hiển. Ông tự mình liên kết với Ahab bằng cách lấy con gái người làm vợ. Cách một vài năm, người đi xuống gặp Ahab tại Samari. Ahab giết nhiều chiên bò, ăn mừng Giô-sa-phát và dân sự theo người. Ahab cũng khuyên người đi tấn công Ramốt tại Gala-át với ông ta. Ahab, vua Israel, nói với Giô-sa-phát, vua Juda như sau. Vua có muốn đến cùng tôi tấn công Ramốt tại Gala-át chăng? Người đáp, tôi cũng như vua, dân sự tôi cũng như dân sự vua. Tôi sẽ cùng vua đi chinh chiến. Giô-sa-phát nói với vua Israel rằng, trước hết, hãy tìm kiếm lời của Đức Giê-hô-va để có câu trả lời. Khi ấy, vua Israel tập trung các tiên tri lại, số là 400 người, rồi nói với họ, chúng ta có nên đánh Ramốt tại Gala-át hay là ta chẳng nên? Họ đáp rằng, hãy tấn công đi, vì Đức Chúa Trời sẽ ban chiến thắng cho nhà vua. Nhưng Giô-sa-phát nói, ở đây còn có một đấng tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va để chúng ta hỏi ý kiến người. Vua Israel đáp với Giô-sa-phát rằng, còn có một người mà chúng ta có thể tìm kiếm lời dạy của Đức Giê-hô-va, Mi-chê, con trai của Diêm-la. Nhưng tôi ghét người, vì người không hề nói tiên tri lành về tôi, bèn là giữ luôn. Giô-sa-phát nói, xin vua chớ nói như vậy. Vua Israel bèn gọi một quan trưởng đến mà truyền rằng, hãy đem Mi-chê, con trai Diêm-la đến ngay lập tức. Bấy giờ, vua Israel và Giô-sa-phát, vua Juda, mỗi người đều mặc đồ triều phục, đang ngồi trên ngai mình, ở nơi rộng rãi tại cửa thành Samari. Còn hết thảy các tiên tri đều nói tiên tri ở trước mặt họ. Sê-đê-kia, con trai Kê-na-na, tự làm cho mình những sừng bằng sắt và nói, Đức Giê-hô-va phán như vậy, với các sừng này, vua sẽ bán dân Aram cho đến khi diệt hết chúng nó. Các tiên tri đều nói cùng một cách ấy như sau, hãy tấn công Ramốt tại Gala-át và thắng trận, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua. Sứ giả đã đi mời Mi-chê nói với người rằng, này, lời lẽ của các tiên tri đều công bố những việc lành cho nhà vua. Làm ơn hãy thốt ra lời lẽ giống như lời của họ mà rao ra sự lành. Mi-chê đáp, như Đức Giê-hô-va là hàng sống, ta sẽ nói ra những gì Đức Chúa Trời phán dặn. Khi người đến cùng vua, nhà vua bèn hỏi rằng, hỡi Mi-chê, chúng ta có nên tấn công Ramoth tại Galaad hay là không? Người đáp, hãy tấn công đi và được thắng, vì chiến thắng ấy sẽ là một chiến thắng rất lớn. Khi ấy, nhà vua nói với người, biết bao lần ta buộc ngươi phải thề, đừng nói gì với ta hết trừ ra sự thật trong danh của Đức Giê-hô-va. Mi-chê đáp, tôi thấy cả Israel tản lạc trên các núi, giống như bầy chiên không có người chăn, và Đức Giê-hô-va đã phán, bầy chiên này không có người chăn, hãy khiến cho mỗi người trở về nhà mình trong sự bình an. Vậy, vua Israel nói với Giô-sa-phát, có phải tôi chẳng có nói với vua, hắn không nói tiên tri lành về tôi, mà chỉ là tai vạ sao? Mi-chê nói, vậy, hết thảy hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi ngài, và cả đạo binh trên trời đứng chầu bên phải và bên trái. Đức Giê-hô-va phán rằng, ai sẽ đi dụ Ahab, vua Israel, để người đi lên Ramoth tại Galaad mà ngã chết ở đó? Rồi người này nói theo cách này, người kia nói theo cách khác. Bây giờ, có một thần đi ra, đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng, tôi sẽ đi dụ người. Đức Giê-hô-va phán hỏi, bằng cách nào? Thần thưa lại rằng, tôi sẽ đi ra làm một thần nói dối trong miệng các tiên tri của người. Đức Giê-hô-va phán, phải, ngươi sẽ dụ người, và ngươi cũng sẽ thành công. Hãy đi làm như lời. Vậy bây giờ, hãy xem Đức Giê-hô-va đã đặt một thần nói dối trong miệng các tiên tri của vua, và Đức Giê-hô-va đã phán sẽ giáng họa trên vua. Lúc đó, Sê-đê-kia, con trai của Kê-na-na, đi đến gần, vả Mi-chê nơi má rồi nói, thần Đức Giê-hô-va lấy đường nào mà đi từ ta đến phán cùng ngươi vậy? Mi-chê nói, kìa, ngươi sẽ biết điều đó, trong ngày ngươi chạy từ phòng này qua phòng kia đặng trốn tránh. Vua Israel nói với các tôi tớ, các ngươi hãy bắt Mi-chê dẫn đến Amon, là quan cai thành, và đến với Giô-ách, con trai của ta. Các ngươi hỡi dân sự, hãy nói với hắn, nhà vua nói, hãy bỏ tù người này, và cho hắn ăn một chút bánh và chỉ một chút nước, cho đến khi ta trở về bình an. Khi ấy Mi-chê nói, nếu vua trở về bình an, thế thì Đức Giê-hô-va không có cậy tôi phán. Người lại nói, hỡi các ngươi là dân sự, hết thảy hãy nghe điều đó. Vậy, Ahab vua Israel và Giô-sa-phát vua Giu-đa đồng đi lên Ramoth giao chiến tại Galaad. Vua Israel nói với Giô-sa-phát, tôi sẽ cải dạng rồi ra trận, còn vua hãy mặc áo của vua. Vậy, vua Israel bèn cải dạng, rồi họ cùng đi ra trận. Bấy giờ, vua Aram truyền lệnh cho các quan cai xe mình rằng, chớ tấn công các binh lính không quan trọng hay quan trọng, thay vì thế, chỉ tấn công vua Israel mà thôi. Khi các quan cai xe nhìn thấy Giô-sa-phát, họ nói rằng, ấy là vua Israel. Chúng bèn xây lại tấn công ông, nhưng Giô-sa-phát hô lên lớn tiếng và Đức Giê-hô-va tiếp cứu người. Đức Giê-hô-va khiến chúng giang xa khỏi người. Vậy, khi các quan cai xe thấy đấy chẳng phải là vua Israel, họ lui lại không truy kích nữa. Nhưng có một người tình cờ dương cung bắn vua Israel, trúng nhầm vua nơi mối giáp đấu lại. Khi ấy, Ahab nói với người đánh xe mình rằng, hãy quay cương lại đưa ta ra khỏi trận, vì ta bị thương nặng. Thế trận càng thêm dữ dội trong ngày ấy, và vua Israel đứng tì lên chiến xe của mình, đối mặt cùng dân Aram cho đến xế chiều. Khoảng mặt trời vừa lặn xuống, thì người qua đời. Giô-sa-phát, vua Giu-đa, trở về bình an nơi cung mình tại Jerusalem. Khi ấy Jehu, con trai của Hanani, đấng tiên kiến, đi ra đón ông và nói với vua Giô-sa-phát, có phải vua trợ giúp cho kẻ ác không? Có phải vua yêu mến những kẻ thù ghét Đức Giê-hô-va không? Vì việc làm này, cơn thạnh nộ từ Đức Giê-hô-va giáng trên vua. Tuy nhiên, có một việc lành được thấy nơi vua, trong đó vua có trừ diệt khỏi xứ các trụ thần Asera và rắp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Giô-sa-phát sống tại Jerusalem và người lại đi ra giữa vòng dân sự từ Be-e-se-ba cho đến miền núi Ephraim và đưa họ trở về cùng Jehovah Đức Chúa Trời của các tổ phụ họ. Người lập các quan xét trong khắp xứ, trong hết thảy các thành có phòng thủ của Giu-đa, từng thành một. Người bảo các quan xét, hãy xem xét điều các ngươi sẽ làm, vì các ngươi chẳng xét đoán vì loài người, mà là vì Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ ở cùng các ngươi trong việc xét đoán. Vậy bây giờ, hãy để cho sự kính sợ Đức Giê-hô-va phủ lên các ngươi, vì chẳng có tội lỗi gì nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta, chẳng chúc thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ. Hơn nữa tại Jerusalem, Giô-sa-phát ấn định mấy người Lê-vi, các thầy tế lễ và một số trưởng tộc của Israel đặng vì Đức Giê-hô-va mà đoán xét và phân xử việc kiện cáo. Họ đều trở về Jerusalem. Người can dặn họ rằng, các ngươi phải kính sợ Đức Giê-hô-va, rồi với lòng trọn lành trung tín, đây là việc mà các ngươi sẽ làm. Bất cứ khi nào, bất kỳ tranh chấp nào, anh em các ngươi sống trong các thành, đem đến trước mặt các ngươi việc tranh tụng nào, hoặc vì sự đổ huyết, hoặc vì phạm luật lệ và điều răn, giới mạng và pháp độ, thì các ngươi phải cảnh cáo họ chớ phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va, hầu cho cơn giận không giáng xuống trên các ngươi và anh em các ngươi. Nếu các ngươi làm theo như vậy, ắt các ngươi sẽ không bị phạm tội. Hãy xem, thầy tế lễ cả Amaria sẽ quản lý những vụ việc thuộc về Đức Giê-hô-va. Sebadia, con trai Ít-ma-ên, trưởng tộc chi phái Giu-đa, đang quản lý mọi vụ việc thuộc về vua. Người Lê-vi cũng sẽ là quan trưởng phục vụ các ngươi, và nguyện Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng người thiện. Bấy giờ, Sa-lô-môn truyền cắt một cái đền cho danh Đức Giê-hô-va và một cung điện cho vương quốc mình. Sa-lô-môn phân công 70.000 người khiêng gánh và 80.000 người thợ đẽo đá trên núi và 3.600 người giám sát họ. Sa-lô-môn gửi sứ điệp đến Hiram, vua Tyre, nói rằng, như vua đã làm với David cha tôi, cung cấp cho người cây bá hương, đặng cất cái cung để người sống trong đó. Xin cũng hãy làm cho tôi như thế. Hãy xem, tôi muốn cắt một cái đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi, dâng đền ấy cho Ngài, đặng song nhũ hương trước mặt Ngài, thường xuyên bày bánh trần thiết, và để dâng của lễ thiêu về ban sáng và về ban chiều, nhằm ngày Sa-bát, ngày trăng mới, hay là trong những lễ hội đã định cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi. Đây vốn là luật lệ cho Israel trong mọi thời đại. Ngôi nhà mà tôi định xây sẽ rất nguy nga, vì Đức Chúa Trời chúng tôi vốn cao cả hơn các thần. Nhưng ai có khả năng xây cho Đức Chúa Trời một cái đền, vì toàn bộ vũ trụ và thậm chí chính trời của các từng trời còn chẳng thể chứa Ngài được thầy. Vậy tôi là ai mà cất một cái đền trừ ra dân của lễ thiêu ở trước mặt Ngài? Vậy, xin hãy gửi đến cho tôi một người thạo công việc về vàng, bạc, đồng, sắt, thạo dệt bằng chỉ tím, đỏ và xanh. Một người cũng biết chạm trổ trên gỗ. Người ấy sẽ làm việc với những người tài giỏi. Họ đang ở với tôi trong xứ Giu-đa và Jerusalem, là những người mà David cha tôi đã có sẵn đây. Xin hãy gửi cho tôi gỗ bá hương, gỗ tòng và gỗ bạch đàn hương từ Liban, vì tôi biết các tôi tớ của vua đều thạo đốn gỗ trên Liban. Hãy xem, các tôi tớ tôi cũng sẽ cùng làm với các tôi tớ vua, đặng lo sắm sửa cho tôi nhiều gỗ, vì cái đền mà tôi toan cất sẽ nguy nga lạ kỳ. Hãy xem, tôi sẽ cấp cho các tôi tớ vua là những kẻ thạo đốn gỗ 20.000 cô rơ lúa miếng giả rồi, 20.000 cô rơ lúa mạch, 2.000 bát rượu và 2 vạn bát dầu. Khi ấy, Hiram vua Tyre bèn viết thơ phúc đáp gửi cho Solomon như sau: vì Đức Giê-hô-va yêu thương dân sự Ngài, nên Ngài đã lập ông làm vua trên họ. Ngoài ra, Hiram còn nói: đáng chúc phước thay là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, là đấng dựng nên trời đất. Ngài đã ban cho vua David một con trai khôn ngoan, được ơn với sự dè dặt, thông minh, là người sẽ cắt một cái đền cho Đức Giê-hô-va và một cái cung cho vương quốc người. Bây giờ, tôi gửi đến cho vua một người có tài khéo, được ơn với sự hiểu biết, là Huram Abi, con trai của người nữ trong các con gái của chi phái Dan. Cha người là dân Tyre, người thạo công việc về chế đồ vàng, bạc, đồng, sắt, đá và gỗ, thạo dệt chỉ tím, xanh và đỏ sậm, cùng chỉ gai trắng xe mịn. Người cũng biết làm các thứ chạm trổ và chế tạo đủ thứ vật xảo theo bất kỳ thiết kế nào. chắc là sẽ có chỗ cho người giữa vòng những thợ khéo của ông và với thầy thợ của Chúa tôi là David, cha vua. Vậy bây giờ, lúa miếng, lúa mạch, dầu và rượu mà Chúa tôi đã nói đến, xin hãy gửi cho các tôi tớ người. Chúng tôi sẽ đốn gỗ từ Liban, theo số mà vua cần dùng. Chúng tôi sẽ kết thành bè đem ra biển đến Jaffo, và vua sẽ chở gỗ ấy lên Jerusalem. Solomon bèn điểm soát các người ngoại quốc ở trong nước Israel, theo phương pháp mà David, cha người, đã điểm soát. Có đến 153.600 người. Ông phân công 70.000 người làm kẻ khiêng gánh, 80.000 người đẽo đá trên núi và 3.600 người làm giám sát đặng khiến nhân công làm việc. Sau các việc này, dân Moab và dân Ammon và những người Maonit ở cùng họ kéo đến giao chiến với Josaphat. Bấy giờ, có người đến nói cho Josaphat biết như sau. Một đám quân rất đông tiến đến nghịch cùng vua từ bên bờ kia biển chết, từ xứ Aram. Hãy xem, chúng đang ở tại Hasason Thama, cũng gọi là En-Gedi. Josaphat bắt đầu sợ hãi. Chính ông tìm kiếm Đức Giê-hô-va, ông rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Giu-đa nhóm lại tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Họ đến để tìm kiếm Đức Giê-hô-va từ các thành Giu-đa. Josaphat đứng trong hội chúng Giu-đa và Jerusalem tại trong đền của Đức Giê-hô-va trước hành lang mới. Ông nói, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, há Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời ở trên trời sao? Và có phải Ngài là vua trên các vua của các nước sao? Quyền thế và năng lực ở nơi tay Ngài, vì vậy chẳng một ai có khả năng kháng cự Ngài. Lạy Đức Chúa Trời của chúng tôi, có phải Ngài đã đuổi dân ở xứ này khỏi trước mặt dân Israel của Ngài, mà ban xứ ấy đời đời cho dòng dõi Abraham? Họ đã sống trong xứ ấy và đã cất cho danh Chúa một đền thánh mà rằng, nếu tai họa đến giáng trên chúng tôi, gươm của sự phán xét, hoặc bệnh tật, hay là nạn đói, thì chúng tôi sẽ đứng trước đền này và trước mặt Ngài, vì danh Chúa ngự trong đền này. Và chúng tôi kêu cầu với Ngài, trong sự khổ nạn của chúng tôi, thì Ngài sẽ lắng nghe và giải cứu chúng tôi. Hãy xem kìa, đây là dân Ammon, Moab và núi Seir, là các dân mà Ngài không cho phép dân Israel vây hãm chúng nó khi họ ra khỏi xứ Ai Cập. Thay vì thế, Israel xây khỏi chúng và không hủy diệt chúng. Hãy xem, chúng nó báo lại chúng tôi là dường nào. Chúng loáng đến toan đuổi chúng tôi khỏi xứ mà Ngài ban cho chúng tôi làm sản nghiệp. Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì chúng tôi chẳng có sức đối địch với đám quân đông đảo này đang đến nghịch cùng chúng tôi. Chúng tôi cũng không biết phải làm gì, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Cả Giu-đa đều đứng tại trước mặt Đức Giê-hô-va với các con nhỏ, vợ và con cái mình. Bấy giờ, tại giữa hội chúng, thần Đức Giê-hô-va đến trên Yahasien, con trai Sa-cha-ri, cháu Benaya, chách Jehien, chích Ma-tha-nia, là người Lê-vi thuộc về dòng A-sáp. Yahasien nói, hãy nghe hết thảy Giu-đa và dân cư thành Jerusalem cùng vua Josaphat. Đây là điều Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi. Chớ sợ, chớ ngã lòng vì cớ đám quân đông đảo này. Vì trận chiến này chẳng thuộc về các ngươi, bèn là về Đức Chúa Trời. Các ngươi phải đi xuống đón chúng nó vào ngày mai. Hãy xem, chúng nó đi lên dốc xích. Các ngươi sẽ gặp chúng nó ở cuối đồng bằng, trước mặt đồng vắng Giê-ru-ên. Các ngươi sẽ chẳng cần dự vào chiến trận. Hãy ở tại chỗ của các ngươi, đứng yên lặng và nhìn xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va với các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, chớ sợ, chớ ngã lòng. Ngày mai hãy đi ra giao chiến với chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Josaphat gập đầu với mặt mình xuống đất. Cả Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem đều sấp mặt xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lại Ngài. Người Lê-vi, những người thuộc dòng dõi Kê-hát và dòng Cô-rê đều đứng dậy cất tiếng lớn mà khen ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Sớm mai họ thức dậy, kéo ra đồng vắng Thê-cô-a. Khi họ đi ra, Josaphat đứng tại đó mà nói như vậy: hãy lắng nghe ta, hỡi Giu-đa và các ngươi dân cư thành Jerusalem. Khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ được hỗ trợ. hãy tin các đấng tiên tri ngài, thì các ngươi sẽ được thành công. Khi người đã trao đổi với dân sự, người lập những người ca hát cho Đức Giê-hô-va và dâng lên ngài sự ngợi khen khi họ đi trước quân đội và nói, hãy dâng lời cảm tạ cho Đức Giê-hô-va vì sự thành tín giao ước của ngài hằng có đời đời. Khi họ khởi sự ca hát và ngợi khen, Đức Giê-hô-va đặt phục binh giao chiến với dân Ammon, Moab và núi Seir. Họ đã đến nghịch cùng Giu-đa. Họ bị thất bại vì dân Ammon và Moab dấy lên giao chiến với cư dân núi Seir đặng tiêu diệt hoàn toàn chúng nó đi. Khi đã diệt dân ở Seir rồi, thì chúng lại trở giết lẫn nhau. Khi dân Giu-đa đến một vị trí quan sát đồng vắng, họ nhìn thấy đám quân ấy, kìa, chúng đã chết, nằm sải trên đất, chẳng có một ai thoát khỏi được. Khi Giô-sa-phát và dân sự người đến chiếm lấy chiến lợi phẩm từ chúng, họ thấy có nhiều của cải, họ lột các thứ khỏi thây chúng, rất nhiều thứ cho đến chừng đem đi không đặng. Họ lấy đi mọi thứ trong 3 ngày, vì là rất nhiều. Qua ngày thứ 4, họ tập trung lại tại trũng Beraka, ở đó họ ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì thế tên của địa điểm đó là trũng Beraka cho đến ngày nay. Thế rồi họ trở về, từng người Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, và Giô-sa-phát đi đầu. Họ về lại Jerusalem với sự vui mừng vì Đức Giê-hô-va đã làm cho họ phải vui mừng vì quân thù nghịch của họ bị đánh bại. Họ đến tại Jerusalem và đến tại đền của Đức Giê-hô-va với đàn cầm, đàn sắt và các thứ kèn. Nỗi kinh khiếp Đức Chúa Trời giáng trên các vua khi họ nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đánh bại các kẻ thù nghịch của Israel. Vậy, nước của Giô-sa-phát được yên bình vì Đức Chúa Trời người ban cho người sự bình an bốn phía. Giô-sa-phát đã trị vì trên xứ Giu-đa. Khi 35 tuổi, người khởi sự trị vì và người cai trị tại Jerusalem 25 năm. Tên mẹ người là Asuba, con gái của Sili. Người đi theo các đường lối của Asa, cha người. Người không xây khỏi các đường lối ấy. Người làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, các chùa miếu vẫn chưa bị dứt bỏ. Dân sự cũng chưa dốc lòng tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Các công việc khác của Giô-sa-phát từ đầu đến cuối, kìa, chúng được chép trong lịch sử của Giê-hu, con trai Hanani, và được ghi lại trong sách các vua Israel. Sau việc này, Giô-sa-phát, vua Giu-đa, liên minh với Achasia, vua Israel, là người ăn ở rất gian ác. Hai vua hội hiệp nhau đặng đóng tàu vượt biển. Họ đóng tàu tại Esion-Gebe. Khi ấy, Eliezer, con trai Dodavahu ở Maresa, nói tiên tri về vua Giô-sa-phát. Ông nói, vì vua liên minh với Achasia, Đức Giê-hô-va đã hủy phá các dự án của vua. Những tàu bị đắm hết, hầu cho không ra biển được. Giô-sa-phát ngủ với các tổ phụ mình và được chôn với họ trong thành David. Joram, con trai người, lên làm vua trong chỗ của người. Joram có nhiều anh em, là những con trai của Giô-sa-phát, Asaria, Jehien, Sachari, Asarihu, Mikael và Sephatia. Các người này đều là con trai của Giô-sa-phát, vua Giu-đa. Cha của họ đã ban cho họ nhiều của cải bằng bạc và vàng, những vật quý báu khác, và cũng ban cho các thành có phòng thủ trong xứ Giu-đa. Tuy nhiên, người ban ngôi nước cho Joram vì người là con trưởng. Giờ đây, khi Joram lên ngôi vua trong nước của cha mình và tự làm cho mình ra mạnh trong vai trò là vua, ông ta dùng gươm giết các em mình và cũng giết nhiều cấp lãnh đạo khác của Israel. Joram được 32 tuổi khi ông ta lên ngôi làm vua và người cai trị 8 năm tại Jerusalem. Ông ta ăn ở theo đường lối của các vua Israel như nhà Ahab đã làm, vì đã lấy con gái Ahab làm vợ. Ông ta làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va không muốn hủy diệt nhà David vì cớ giao ước mà Ngài đã lập với David. Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ luôn luôn ban sự sống cho ông và dòng dõi của ông. Trong đời Joram, Edom nổi loạn nghịch cùng quyền lực của xứ Giu-đa và họ lập một vua cho mình. Khi ấy, Joram cùng với các quan tướng và hết thảy xe cộ của mình trỗi dậy. Khi ông kéo quân ra lúc ban đêm đánh Edom, chúng đến bao vây ông và các quan cai xe. Vậy, Ê-đôm nổi loạn chống lại quyền lực của xứ Giu-đa cho đến ngày nay. Đồng thời, Líp-na cũng loạn nghịch chống lại Joram bởi vì ông ta đã lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ người. Thêm nữa, Joram cũng xây các chùa miễu trong vùng núi xứ Giu-đa. Ông ta khiến dân cư thành Jerusalem hành động giống như gái điếm vậy. Trong việc làm này, ông ta dẫn dân Giu-đa vào chỗ lầm lạc. Một bức thư gửi đến từ tiên tri Eli cho Joram. Thư viết, đây là những gì Jehovah Đức Chúa Trời của David, tổ phụ ông, phán như vậy. Bởi ngươi không đi theo đường lối của Josaphat, cha ngươi, lại cũng chẳng đi theo đường lối của Asa, vua Giu-đa, mà đi theo đường lối của các vua Israel, xui cho người Giu-đa và dân cư thành Jerusalem phải hành động như gái điếm, như nhà Ahab đã làm vậy. Và ngươi cũng đã giết các anh em ngươi trong gia đình của cha ngươi, họ là những người tốt hơn ngươi. Hãy xem, Đức Giê-hô-va sẽ giáng dịch lệ lớn lao trên dân sự ngươi, trên con cái ngươi, trên các vợ ngươi, cùng trên các tài vật của ngươi. Chính mình ngươi có nhiều bệnh tật nơi gan ruột ngươi, cho tới chừng gan ruột ngươi rớt ra ngoài. Đức Giê-hô-va khuấy khuất nghịch lại Joram, tâm linh dân Philippines và dân Ả Rập ở gần bên dân Ethiopia. Chúng tấn công Giu-đa, bao vây xứ, rồi lấy đem đi mọi của cải tìm gặp trong cung điện vua. Chúng cũng bắt đem đi các con trai cùng mấy người vợ của người. Không người con nào được chừa lại, trừ ra Joacha con trai út người. Sau mọi sự này, Đức Giê-hô-va đánh người nơi gan ruột với một chứng bệnh bất trị. Theo thời gian, cuối hai năm thì ruột gan người rớt ra ngoài vì cớ chứng bệnh và người chết vì căn bệnh nghiệt ngã. Dân sự người không xong thuốc thơm cho người như đã xong cho tổ phụ người. Người khởi trị vì khi được 32 tuổi, người cai trị 8 năm tại Jerusalem, rồi người qua đời chẳng ai thương tiếc. Họ chôn người trong thành David, xong chẳng phải ở nghĩa trang hoàng tộc. Dân cư thành Jerusalem lập Achasia, con út của Joram làm vua trong chỗ của người. Vì đạo quân cùng với dân Ả Rập xông vào trại quân, đã giết các con trai của ông lớn hơn người. Vì vậy, Achasia con trai Joram, vua Giu-đa lên ngôi làm vua. Achasia được 42 tuổi khi người lên ngôi. Người cai trị một năm tại Jerusalem. Tên mẹ người là Athali, con gái của Omri. Người cũng ăn ở theo đường lối của nhà Ahab, vì mẹ người là cố vấn cho người trong việc làm ra những điều gian ác. Achasia đã làm những điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, giống như nhà Ahab đã làm, vì họ là các cố vấn của người sau cái chết của cha người cho đến sự hủy diệt người. Người cũng theo mưu trước của họ. Người đến với Joram, con trai Ahab, vua Israel, giao chiến chống lại Hazael, vua Aram ở Ramoth tại Galaad. Dân Aram làm cho Joram bị thương. Joram trở về Gitreen đặng chữa lành các vết thương người đã bị tại Rama khi người giao chiến với Hazael, vua Aram. Vậy, Achasia, con trai Joram, vua Giu-đa đi xuống Gitreen để thăm Joram, con trai Ahab vì bị thương. Giờ đây, sự hủy diệt của Achasia do Đức Chúa Trời đưa đến qua sự thăm viếng của Joram. Khi người đến tận nơi, người đến với Joram tấn công Jehu, con trai Nimsi, là người Đức Giê-hô-va đã chọn đặng trừ diệt nhà Ahab. Khi Jehu bày ra sự phán xét của Đức Chúa Trời giáng trên nhà Ahab, ông ta gặp các trưởng lão xứ Giu-đa và các con trai của anh em Achasia đang phục vụ người. Jehu giết hết thảy chúng. Jehu cũng truy tìm Achasia, họ bắt lấy người đang trốn trong xứ Samari, dẫn đến Jehu rồi giết người đi. Khi ấy, họ chôn người vì nói rằng hắn là con trai của Josaphat, là người hết lòng tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Vậy, nhà Achasia chẳng còn có quyền để trị vì vương quốc được nữa. Bấy giờ, khi Athali, mẹ của Achasia, thấy con mình đã chết, bà ta trỗi dậy giết hết mọi con cái hoàng tộc trong nhà Giu-đa. Nhưng Josaphat, con gái của vua, ẵm lấy Joach, một người con của Achasia, đem khỏi vòng các con trai vua đã bị giết. Nàng để nó và vú của nó trong phòng ngủ. Như vậy, Josabat, con gái của vua Joram, vợ thầy tế lễ Jehoiada, vì nàng là em của Achasia, giấu Joash khỏi Athali, và Athali không giết nó được. Joash ở với họ, được giấu trong nhà của Đức Chúa Trời trong 6 năm, đang khi Athali trị vì trên xứ. Năm thứ bảy, Jehoiada hành động một cách mạnh mẽ. Ông mời các quan tướng cai trăm người là Asaria, con trai của Jeroham, Ismael, con trai của Johanan, Asaria, con trai của Obed, Maaseya, con trai của Adaya, và Elisaphat, con trai của Sikri. Ông khiến họ phải lập giao ước với ông. Họ trải khắp xứ Juda và nhóm lại những người Lê-vi từ các thành của Juda cũng như các trưởng tộc của Israel, rồi họ đều đến Jerusalem. Cả hội chúng lập giao ước với vua tại trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Jehoiada nói với chúng rằng, hãy xem, con trai của vua sẽ trị vì, theo lời Đức Giê-hô-va đã phán về dòng dõi của David, đây là điều các ngươi phải làm. 1/3 trong các ngươi, những thầy tế lễ và người Lê-vi nào đến phiên phục vụ nhằm ngày Sa-bát sẽ là những người giữ cửa. 1/3 sẽ vào trong cung vua, và 1/3 khác nữa ở nơi cổng nền. Hết thảy dân sự sẽ ở nơi hành lang của đền Đức Giê-hô-va, chứ để ai vào trong đền của Đức Giê-hô-va ngoại trừ những thầy tế lễ và các người Lê-vi nào đang phục sự. Họ phải vào bên trong vì họ thánh sạch cho phần việc của họ hôm nay. Hết thảy họ sẽ giữ theo các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Những người Lê-vi sẽ vây chung quanh vua, ai nấy đều cầm binh khí nơi tay. Hễ ai vào đền thờ, người ấy sẽ bị giết. Hãy ở lại với nhà vua khi người đi vào hay khi người đi ra. Vậy, người Lê-vi và cả Giu-đa đều phục vụ với tư thế thầy tế lễ Jehoiada đã dặn bảo. Mỗi người đều đem theo người của mình. Những ai cần phải vào phục vụ như ngày Sa-bát và người nào mãn phiên phục vụ ngày Sa-bát, vì thầy tế lễ Jehoiada không xét theo ban bệ nào hết. Khi ấy, thầy tế lễ Jehoiada phát cho các quan tướng những giáo, khiên nhỏ và lớn thuộc về vua David cất trong đền Đức Chúa Trời. Jehoiada sắp đặt hết thảy các binh sĩ, ai nấy cầm binh khí mình, từ bên phải của đền thờ cho đến bên trái của đền thờ, cùng bên bàn thờ và đền thờ, bao chung quanh nhà vua. Khi ấy, họ đem con trai của vua ra, đội mão triều thiên trên đầu người và trao các chiếu chỉ giao ước cho người. Họ tôn người làm vua và Jehoiada và các con trai ông sức dầu cho người. Thế rồi họ nói, chúc vua sống đời đời. Khi Athali nghe tiếng dân sự chạy và chúc tụng vua, bà ta đến với dân sự tại trong đền Đức Giê-hô-va, và bà ta nhìn xem, và kìa, nhà vua đứng bên cây cột tại lối vào, và các quan tướng cùng những kẻ thổi kèn đứng bên cạnh vua. Hết thảy dân sự trong xứ đều vui mừng và thổi kèn, và những người ca hát đang sử dụng các thứ nhạc cụ đi đầu, ca tụng Đức Chúa Trời. Lúc đó, Athali xé áo mình rồi hô lên, phản bội, phản bội. Thầy tế lễ Jehoiada đến với các quan tướng cai trăm người được đặt chỉ huy quân đội. Ông nói với họ như sau, hãy dẫn bà ra ngoài khỏi hàng quân. Hễ ai theo bà ta, khá giết nó bằng gươm. Vì thầy tế lễ đã dạy rằng, chớ giết bà ta trong đền của Đức Jehova. Vậy, chúng cho bà ta ra ngoài và bà ta theo nơi cổng ngựa mà vào lại cung vua, rồi chúng giết bà ta tại đó. Jehoiada lập một giao ước giữa ông ta, cả dân sự và nhà vua, để chúng trở thành dân sự của Đức Giê-hô-va. Thế là cả dân sự đều đi đến miễu Ba-anh, rồi phá dỡ nó. Họ đập bể bàn thờ của Ba-anh, và hình tượng nó tan tành. Rồi họ giết Ma-than, thầy tế lễ của Ba-anh tại trước bàn thờ đó. Jehoiada ấn định các chức sắc trong đền của Đức Giê-hô-va dưới quyền của các thầy tế lễ, họ là người Lê-vi mà David đã ấn định họ trong đền của Đức Giê-hô-va để dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va y theo điều đã chép trong luật pháp của Môi-se và theo lệ David đã định, cùng nhau ca sướng vui mừng. Jehoiada đặt những kẻ canh cửa trong đền Đức Giê-hô-va hầu cho không một người nào ô uế vô luận lý do gì đều chẳng được vào đó. Jehoiada đem theo với ông những quan cai trăm người, người quý tộc và các quan trưởng trong dân sự, cùng cả dân trong xứ. Ông rước vua từ đền Đức Giê-hô-va xuống, dân sự đi ngang qua cổng thượng đến cung vua, rồi đặt vua ngồi trên ngôi nước. Vậy, hết thảy dân sự của xứ đều vui mừng và thành được bình tĩnh. Còn về phần Athali, họ giết bà ta bằng gươm. Joab được 7 tuổi khi người lên làm vua. Người cai trị 40 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Sibia ở Be'er-seba. Joab làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va trọn đời thầy tế lễ Jehoiada. Jehoiada cưới 2 vợ cho Joab và người trở thành cha của nhiều con trai và con gái. Sau việc này, Joab quyết định tu bổ đền của Đức Giê-hô-va. Người nhóm các thầy tế lễ và người Lê-vi lại rồi nói với họ: "Hãy đến với từng thành trong xứ Giu-đa và thâu lấy tiền bạc của cả Israel để sửa chữa lại đền của Đức Chúa Trời các ngươi. Các ngươi phải lo liệu công việc này." Lúc đầu, người Lê-vi không làm chi hết. Vậy, nhà vua cho đòi thầy tế lễ thượng phẩm Jehoiada rồi nói với ông rằng: "Cớ sao ông không buộc người Lê-vi từ Giu-đa và Jerusalem đem nộp thuế do Môi-se định, là tôi tớ của Đức Giê-hô-va, và bởi hội chúng Israel phải dâng cho trại chứng cớ giao ước, vì các con trai của Athali, người đàn bà gian ác kia, đã phá hủy đền của Đức Chúa Trời và đã dâng hết thảy các vật thánh của đền Đức Giê-hô-va cho thần Ba-an. Vì vậy, nhà vua truyền lệnh và họ đóng một cái rương rồi để phía ngoài lối vào đền Đức Giê-hô-va. Khi ấy, họ rao cho khắp xứ Giu-đa và thành Jerusalem để dân sự phải đem nộp cho Đức Giê-hô-va thuế mà Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời đã định về Israel trong đồng vắng. Hết thảy các cấp lãnh đạo và cả dân sự đều vui mừng, rồi đem bạc đến bỏ vào trong hòm cho đến chừng họ bỏ đầy hòm. Việc xảy ra, bất cứ khi nào cái hòm được mang đến cho các quan chức của nhà vua bởi tay người Lê-vi, và bất cứ khi nào họ thấy có nhiều tiền ở trong hòm, thư ký của nhà vua và người của thầy tế lễ thượng phẩm sẽ đến, trút tiền bạc trong hòm ra, rồi đem để lại chỗ cũ. Hết ngày này sang ngày khác họ đều làm như vậy, và thâu được nhiều bạc. Nhà vua và Jehoiada giao bạc ấy cho những kẻ lo liệu công việc trong đền Đức Giê-hô-va. Những người này mướn thợ đẽo đá, và thợ mộc lo tu bổ đền Đức Giê-hô-va, và họ cũng mướn những người chuyên về sắt và đồng. Vậy, các thợ làm công việc và nhờ tay họ, công việc tu bổ được thành. Họ sắp đặt lại đền của Đức Chúa Trời như trước và làm cho đền được vững chắc. Khi họ đã làm xong, họ đem giao số tiền còn lại cho nhà vua và Jehoiada. Số tiền này đã được dùng làm trang thiết bị trong đền của Đức Giê-hô-va, các thứ để phục vụ và để dâng của lễ, những cái thìa cùng những đồ dùng bằng vàng, bằng bạc. Họ đã dâng của lễ thiêu trong đền của Đức Giê-hô-va trọn đời của Jehoiada. Jehoiada đã cao tuổi và sống thọ rồi qua đời. Ông được 130 tuổi khi ông qua đời. Họ chôn ông trong thành David giữa vòng các vị vua, vì ông đã làm lành trong Israel đối với Đức Chúa Trời và với đền của Ngài. Sau khi Jehoiada đã qua đời, các quan trưởng Giu-đa đến và chúc tụng nhà vua. Khi ấy nhà vua nghe theo lời của họ. Họ lìa bỏ đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, rồi thờ lại các thần A-xê-ra và hình tượng. Cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên xứ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem vì việc làm sai trái của họ. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va sai các đấng tiên tri đến cùng chúng, đem chúng trở lại cùng chính mình Ngài, là Đức Giê-hô-va. Nhưng chúng từ chối không chịu nghe. Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng trên Sa-cha-ri, con trai của thầy tế lễ Jehoiada. Sa-cha-ri đứng dậy trước mặt dân sự mà nói cùng họ như sau: "Đức Chúa Trời phán như vậy: cớ sao các ngươi phạm các điều răn của Đức Giê-hô-va? Vì vậy các ngươi sẽ chẳng may mắn được một khi các ngươi lìa bỏ Đức Giê-hô-va và Ngài cũng đã lìa bỏ các ngươi." Nhưng họ bèn phản nghịch với người, với mạng lệnh của vua, họ ném đá người tại trong hành lang đền của Đức Giê-hô-va. Với tình trạng này, vua Joab đã bất chấp sự tử tế của Jehoiada, cha của Sa-cha-ri đã làm cho mình. Thay vì thế, vua giết con của Jehoiada đi. Khi Sa-cha-ri sắp chết, ông nói: "Nguyện Đức Giê-hô-va xem xét việc này và buộc các ngươi phải trình sổ. Khi đến cuối năm, quân Syri kéo lên giao chiến với Joash. Chúng đến xứ Juda và Jerusalem. Chúng giết các quan trưởng của dân sự, rồi đem hết những của cướp từ đây về cho nhà vua ở Đa-mắt. Đội quân nhỏ của Aram kéo đến, nhưng Đức Giê-hô-va lại ban cho họ thắng hơn một đạo binh rất đông, vì xứ đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Theo cách thức này, người Aram giáng sự sửa phạt trên Joash. Lúc bấy giờ, người Aram bỏ đi rồi Joash bị thương trầm trọng. Các tôi tớ người mưu phản chống lại người, vì cớ sự tàn sát các con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Họ giết người tại trên giường và người chết. Họ chôn người tại trong thành David, song không phải trong nghĩa trang của các vua. Đây là những kẻ đã mưu phản cùng người. Sabat, con trai của Simeat, là đàn bà Ammon, và Josabat, con trai Simrit, là đàn bà Moab. Bây giờ, câu chuyện nói tới các con trai người, lời tiên tri quan trọng đã nói về người và sự tái thiết đền của Đức Chúa Trời. Hãy xem, chúng đã được chép trong quyển sách chuyện nói tới các vua và Amasia, con trai người, lên làm vua trong chỗ của người. Amasia được 25 tuổi khi người lên ngôi làm vua. Người cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Joadan, quê ở Jerusalem. Người làm điều thiện tại trước mặt Đức Giê-hô-va, song không với tấm lòng tin kính trọn vẹn. Khi quyền cai trị nước người được lập vững rồi, người giết hết các tôi tớ nào đã giết vua cha mình. Nhưng người không xử tử con cái của những sát thủ đó, nhưng đã hành xử theo điều đã chép theo luật pháp trong sách của Môi-se, y như Đức Giê-hô-va đã truyền dặn: cha chẳng phải chết vì con cũng chẳng phải chết vì cha. Thay vì thế, mỗi người phải chết vì chính tội mình. Hơn nữa, Amasia nhóm dân xứ Juda lại đăng ký theo nhà của tổ phụ họ, dưới quyền các quan tướng cai ngàn người và cai trăm người, hết thảy Juda và Benjamin. Người kê sổ họ từ 20 tuổi sắp lên và tính được 300.000 người được chọn, có khả năng giao chiến, họ cũng sử dụng giáo và khiên. Người cũng thuê 100.000 chiến binh từ Israel giá 100 ta lân bạc. Nhưng người của Đức Chúa Trời đến nói với người rằng: hỡi vua, chớ kéo đạo binh Israel cùng đi với vua, vì Đức Giê-hô-va chẳng ở cùng Israel, chẳng ở cùng với dân sự của Ephraim. Còn nếu vua muốn đi, và hãy làm cho mình mạnh mẽ can đảm trong chiến trận, Đức Chúa Trời sẽ khiến vua vấp ngã trước mặt kẻ thù, vì Đức Chúa Trời có quyền giúp cho thắng và cũng có quyền làm cho sa bại. Amasia nói với người của Đức Chúa Trời rằng: nhưng chúng ta phải làm gì với 100 tơ lân bạc kia mà ta đã phát cho đạo binh Israel? Người của Đức Chúa Trời đáp: Đức Giê-hô-va có thể ban cho vua nhiều hơn số ấy. Vậy, Amasia tách ra khỏi số binh lính đến với người từ Ephraim. Người cho chúng trở về nhà. Vậy, cơn giận của chúng nhen lên cùng Juda, và chúng trở về nhà trong cơn giận phừng. Amasia được lòng dạ nhĩ và để cho dân sự đi ra đến trũng muối. Ở đó người đánh bại 10.000 người của Seir. Quân của Juda bắt sống 10.000 người khác. Họ đưa chúng lên trên đỉnh bờ vực, rồi ném chúng xuống từ đó, hầu cho hết thảy chúng bị dập chết hết. Nhưng người của quân đội mà Amasia khiến phải trở về, hầu cho họ không ra trận với người, đã tấn công các thành Juda từ Samari cho đến Beth Horon. Họ đánh giết 3.000 người trong dân sự tại đó và cướp lấy nhiều chiến lợi phẩm. Bấy giờ, sau khi Amasia đánh giết dân Edom trở về, người đem các thần của dân Seir về, lập lên làm thần của mình. Người sắp mình xuống trước mặt chúng nó và đốt hương cho chúng. Vì vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng Amasia. Ngài sai một đấng tiên tri đến, nói với người rằng: tại sao ngươi tìm cầu các thần của một dân, các thần đó chẳng cứu được chính dân sự của chúng khỏi tay ngươi? Sau khi đấng tiên tri đang nói với người, thì vua bảo người rằng: chúng ta có lập ngươi làm mưu sĩ cho nhà vua sao? Hãy thôi đi. Sao ta phải giết ngươi chứ? Khi ấy, đấng tiên tri dừng lại, rồi nói: tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã quyết định hủy diệt vua, bởi vì vua đã làm việc này và không nghe lời khuyên của tôi. Lúc đó, Amasia, vua Juda, tham khảo với các cố vấn rồi thì sai sứ giả đến Joach, con trai Joacha, cháu Jehu, vua Israel mà nói rằng: "Hãy đến để chúng ta gặp nhau mặt đối mặt trong chiến trận." Nhưng Joach, vua Israel sai sứ giả đến gặp Amasia, vua Juda mà nói rằng: "Cây gai ở Liban gửi sứ điệp đến với cây bá hương ở Liban rằng: Hãy gả con gái ngươi cho con trai ta làm vợ." Xong, có một thú đồng ở Liban đi ngang qua, rồi giày đạp cây gai đi. Người nói: "Này, ta đánh hạ Edom, và lòng ngươi lại tự nhấc ngươi lên. Hãy tự hào trong chiến thắng của ngươi, khá ở trong nhà ngươi. Vì tại sao lại làm cho mình mắc họa và sụp đổ, cả hai, ngươi và Juda với ngươi chứ?" Nhưng Amasia không nghe theo, vì việc này đến từ Đức Chúa Trời, để Ngài phó dân Juda vào tay kẻ thù của họ, bởi vì họ có tìm cầu các thần của xứ Edom. Vậy, Joach, vua của Israel tấn công. Người và Amasia, vua Juda, gặp nhau mặt đối mặt tại Beth-Semes thuộc về xứ Juda. Juda bị đuổi bởi quân Israel và từng người đều trốn về nhà. Joach, vua Israel bắt Amasia, vua Juda, con trai Joach, cháu Joacha tại Beth-Semes. Người bị đưa về Jerusalem và Joach phá vách thành từ cửa Ephraim cho đến cửa gốc một khoảng dài 400 cubit. Người lấy hết vàng và bạc, hết thảy các thứ tìm gặp được trong đền của Đức Chúa Trời, với Obed-Edom cùng các vật có giá trị của cung vua, với nhiều con tin, rồi trở về lại Samari. Amasia, con trai Joach, vua Juda, đã sống 15 năm nữa sau cái chết của Joach, con trai Joacha, vua Israel. Các công việc khác liên quan đến Amasia từ đầu đến cuối kia đều được chép trong sách các vua Juda và Israel. Bấy giờ, từ thời điểm Amasia xây bỏ Đức Giê-hô-va trở đi, họ bắt đầu phản nghịch cùng người tại Jerusalem. Người trốn đến La-ki, nhưng họ sai người đuổi theo người đến La-ki, rồi giết người tại đó. Họ đưa người trở lại trên lưng ngựa và chôn người tại trong thành Juda cùng các tổ phụ người. Cả dân Juda đều lập Ô-si-a, mới được 16 tuổi, lên làm vua trong chỗ của Amasia, cha người. Chính ông là người xây cất Ê-lốt và khôi phục nó cho Juda, sau khi nhà vua đã ngủ với các tổ phụ mình. Ô-si-a được 16 tuổi khi người khởi trị vì. Người cai trị 52 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jecolia, quê ở Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, nói theo tấm gương của cha người là Amasia trong mọi sự. Người lo tìm kiếm Đức Chúa Trời trong đời Sa-cha-ri, là nhân vật cung ứng cho người những huấn thị về việc vâng theo Đức Chúa Trời. Bao lâu người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn bấy lâu. Người ra trận giao chiến với dân Philistin, vua đánh sập các tường thành của Gát, Giáp-nê và Ách-đốt. Người xây các thành trong xứ Ách-đốt và giữa vòng dân Philistin. Đức Chúa Trời vừa giúp người chống lại dân Philistin, dân Ả Rập sống trong Gu-rơ Ba Anh và chống dân Ma-ôn. Dân Am-môn nộp cống thuế cho Ô-si-a và danh tiếng người đồn khắp các xứ khác, thậm chí đến tận biên giới xứ Ê-díp-tô, vì người đã trở nên rất cường thành. Thêm nữa, Ô-si-a cũng xây những tháp tại Jerusalem ngay cửa gốc, cửa trũng và chỗ góc tường, các lính gác ở các chỗ đó. Người cũng cắt những tháp trong đồng vắng và đào nhiều giếng, vì người có nhiều súc vật trong đồng bằng và trên đồng cao. Người có nhiều nông dân, kẻ trồng nho trong vùng núi và trong đồng ruộng phì nhiêu, vì người thích việc canh nông. Thêm nữa, Ô-si-a có một đạo quân thuần thục, họ kéo ra trận từng tốp. Tùy số tu bộ mà thư ký Jehiel và quan giám thị Ma-a-se-ya đã làm, dưới quyền của Hanani, một trong các tướng lãnh của vua. Trọn số các trưởng tộc, các chiến binh là 2.600 người, dưới tay họ là một đạo quân 307.500 người thuần thục chiến trận, giúp vua chống cự với các kẻ thù. Ô-si-a sắm sửa cho họ hết thảy đạo quân những khiên, giáo, mũ, giáp, cung và đá dùng cho trành. Ở Jerusalem, người đốc thúc các kỹ sư chế tạo những máy dùng đặt trên các tháp và trên chóp đồn lũy, đặng bắn tên và đá lớn. Danh tiếng người đồn ra các xứ xa vì người được vua giúp cách lạ thường, đến nỗi trở nên cường thạnh. Song khi Ôsia trở nên cường thạnh, lòng bèn kiêu ngạo, đến nỗi phạm những điều đồi bại. Người phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, vì người vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va, song hương trên bàn thờ song hương. Thầy tế lễ Asaria vào sau người, và với ông có 80 thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, họ là người mạnh dạn. Họ kháng cự vua Ôsia mà nói với vua: Hỡi vua Ôsia, việc này không thuộc về nhà vua khi song hương cho Đức Giê-hô-va, mà là việc của dòng thầy tế lễ, con cháu A-rôn. Họ đã được biệt riêng ra thánh để lo phần việc song hương. Hãy ra khỏi đền thánh, vì vua đã phạm tội. Chẳng có vinh quang gì cho vua trong việc này từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Khi ấy, Ôsia trở giận. Người cầm nơi tay một cái bình hương sắp song hương. Đang khi người nổi giận cùng những thầy tế lễ, phun bèn nổi lên nơi trán người trước mặt những thầy tế lễ tại trong đền của Đức Giê-hô-va ở gần bên bàn thờ song hương. Asaria, thầy tế lễ thượng phẩm, và hết thảy thầy tế lễ khác nhìn thấy, và kìa, người bị phun nơi trán, họ mau mau đuổi người ra khỏi đó. Thật vậy, người cũng lật đật đi ra, vì Đức Giê-hô-va đã hành hại người. Vua Ôsia là một người phung cho đến ngày chết của ông và sống trong một nhà riêng kể từ khi ông là một người phung, vì ông bị dứt khỏi đền của Đức Giê-hô-va. Jotham, con trai người, quản lý cung vua và xét đoán dân sự trong xứ. Về mọi việc khác của Ôsia, từ đầu đến cuối đều được Esai, con trai Amos ghi chép. Vậy, Ôsia ngủ với các tổ phụ mình, và họ chôn người với các tổ phụ người tại nghĩa trang thuộc về các vua, vì họ nói: vua là người phung. Jotham, con trai người, lên làm vua trong chỗ của người. Jotham được 25 tuổi khi người khởi trị vì, và người cai trị 16 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jerusa, con gái của Sa-đốc. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, nói theo tấm gương của cha mình là Ôsia trong mọi sự. Người cũng kiềm chế không vào đền thờ của Đức Giê-hô-va, nhưng dân sự vẫn luôn tuồn trong các đường lối gian ác. Người xây cửa trên của đền Đức Giê-hô-va và người xây dựng nhiều trên vùng núi Ô-phên. Người cũng xây nhiều thành trong miền núi Giu-đa và nhiều đền đài cùng những tháp ở trên rừng. Người giao chiến với vua dân Ammon và đánh bại chúng. Trong cùng năm ấy, dân Ammon nộp cho người 100 tơ lân bạc, 1 vạn cô rơ lúa miếng và 1 vạn cô rơ lúa mạch. Dân Ammon cũng tiến cống người số ấy trong năm thứ nhì và thứ ba. Vậy, Jotham trở nên cường thành, bởi vì người ăn ở cách vững vàng trước mặt Giê-hô-va là Đức Chúa Trời mình. Các công việc khác liên quan đến Jotham, mọi chiến trận và đường lối của người, chúng được chép trong sách các vua Israel và Giu-đa. Người được 25 tuổi khi khởi trị vì, người cai trị 16 năm tại Jerusalem. Jotham ngủ với các tổ phụ mình và họ chôn người tại trong thành David. Acha, con trai người, lên làm vua trong chỗ của người. Acha được 20 tuổi khi người khởi trị vì và người cai trị 16 năm tại Jerusalem. Người chẳng làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va như David, tổ phụ người đã làm. Thay vì thế, người đi theo đường lối của các vua Israel, người cũng làm những hình tượng đúc cho thần Ba-an. Thêm nữa, người đốt hương trong trũng bên Hinom và đặt con cái mình trong lửa làm của lễ thiêu, theo những sự gớm ghiếc của các nhóm dân mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Người dân của lễ và song hương ở các chùa miễu, trên vùng đồi núi và dưới các cây rậm. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của A-cha phó người vào tay vua A-ram. Người A-ram đánh bại người và bắt trong dân người rất nhiều tù binh, rồi dẫn về thành Đa-mách. A-cha cũng bị phó vào tay vua Israel. Vua này đánh bại người trong một cuộc tàn sát rất lớn, vì Phê-ca, con trai của Remalia, đã giết trong xứ Giu-đa một ngày 120.000 lính chiến thấy đều là binh lính thuần thục, vì họ đã lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Sikri, một người rất mạnh sức xuất thân từ Ephraim, giết Baaseya, con trai của vua, Arikam, quan cai cung vua, và Enkana, quan tể tướng. Quân đội Israel bắt tù trong anh em mình 200.000 người, cả những người vợ, con trai và con gái. Họ cũng tước lấy nhiều chiến lợi phẩm mà đem về Samari. Nhưng một vị tiên tri của Đức Giê-hô-va, tên người là Odết, ông đi ra đón đạo binh đang trở về Samari. Ông nói rằng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi nổi giận cùng Giu-đa, nên Ngài đã phó họ vào tay các ngươi. Các ngươi có giết chúng trong cơn thạnh nộ đã thấu đến trời. Bây giờ, các ngươi lại tính bắt người nam, người nữ Giu-đa và Jerusalem làm nô lệ cho các ngươi sao? Nhưng có phải các ngươi chẳng có phạm tội cùng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi sao? Vậy bây giờ, hãy nghe ta nói đây. Hãy thả phu tù về những kẻ các ngươi đã bắt trong anh em của chính các ngươi, vì cơn giận phừng của Đức Giê-hô-va đang giáng trên các ngươi. Khi ấy, có mấy quan trưởng của dân Ephraim là Asaria, con trai của Johanan, Berekia, con trai của Mesilemot, Esechia, con trai của Salum, và Amasa, con trai của Hatlai, đều đứng dậy nghịch cùng những kẻ trở về từ chiến trường. Họ nói, các ngươi chớ đem những phu tù vào đây, vì các ngươi tính một việc khiến cho chúng ta phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va, đặng thêm vào tội lỗi và quá phạm của chúng ta. Vì tội lỗi của chúng ta thật là lớn, và cơn thạnh nộ phừng lên cùng Israel. Vậy, những kẻ vũ trang thả hết các phu tù và để chiến lợi phẩm lại tại trước mặt các quan trưởng và cả hội chúng. Những người đã kể tên trên đây bèn trỗi dậy, dẫn các phu tù ra, lấy quần áo mặc cho các người trong họ bị trần truồng với chiến lợi phẩm. Họ mặc quần áo và mang giày cho chúng. Họ cho chúng đồ ăn, thức uống. Họ xử lý các vết thương, rồi đặt những kẻ yếu lên lưng lừa. Họ đưa chúng về lại với gia đình họ ở thành Jericho, được gọi là thành cây trà là. Khi ấy, chúng trở về thành Samari. Lúc bấy giờ, vua Acha sai sứ giả đi cầu vua Assyri, xin họ trợ giúp cho ông, vì một lần nữa, dân Edom đã đến và tấn công Giu-đa, rồi bắt dẫn tù nhiều người. Dân Philistine cũng bao vây các thành thuộc vùng đồng bằng và thuộc Negev, xứ Giu-đa. Họ chiếm lấy Beth-Semes, Ayalon, Gederot, Soko và các làng mạc nó, Thimna và các làng mạc nó, Gimso và các làng mạc nó. Họ đến sống tại các chỗ đó, vì Đức Giê-hô-va hạ thấp Giu-đa xuống vì cớ A-cha, vua Israel, vì người đã hành động gian ác trong xứ và đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va rất nặng. Tiglath-Phinnese, vua Assyria, đến cùng người và gây rối cho người thay vì nâng đỡ người, vì A-cha cướp lấy đền của Đức Giê-hô-va và cung vua và các quan trưởng, rồi giao các vật có giá trị cho vua Assyria. Nhưng điều này chưa vừa lòng người. Chính vua A-cha này đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va, thậm chí trong lúc ông ta khổ sở nữa kìa. Người dâng của lễ cho các thần của dân Đa Mắc là các thần đã đánh bại mình. Người nói, bởi vì các thần của vua Assyria đã trợ giúp họ, nên ta sẽ dâng của lễ cho các thần ấy, hầu cho họ cũng vừa giúp ta nữa. Nhưng họ khiến cho vua và cả Israel phải sụp đổ. A-cha thâu thập các trang thiết bị của đền Đức Chúa Trời, đập bể chúng ra thành từng mảnh. Người đóng các cửa đền của Đức Giê-hô-va và làm cho mình những bàn thờ trong mỗi nơi xó góc của thành Jerusalem. Trong các thành phố xứ Giu-đa, người dựng lên các chùa miếu, đặng dâng của lễ cho các thần khác, và trong việc làm này đã chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ người. Giờ đây, các việc làm khác của người và mọi cách ăn ở của người, từ đầu đến cuối, hãy xem, chúng đều được ghi chép trong sách các vua Giu-đa và Israel. A-cha ngủ với các tổ phụ mình, và họ chôn người trong thành, trong Jerusalem, song không đặt người trong nghĩa trang các vua Israel. Ê-sê-chia, con trai người, lên làm vua trong chỗ của người. Ê-sê-chia khởi trị vì, khi người được 25 tuổi, người cai trị 29 năm tại Jerusalem. Tên của mẹ người là Abiya, bà là con gái của Sachari. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, noi theo gương của David, tổ phụ người đã làm trong mọi sự. Tháng Giêng, năm đầu người trị vì, Ê-xê-chia mở các cửa đền của Đức Giê-hô-va và sửa sang lại. Người đòi những thầy tế lễ và người Lê-vi đến, hiệp chúng lại tại nơi hành lang phía đông. Người nói với họ, hãy nghe đây, hỡi người Lê-vi, hãy dâng mình cho Đức Giê-hô-va và dọn dẹp đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, cũng cắt những điều dơ dáy khỏi nơi đền thánh đi. Vì các tổ phụ chúng ta đã phạm tội và làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, họ đã lìa bỏ Ngài, ngoảnh mặt khỏi nơi ngự của Đức Giê-hô-va và xây lưng lại cùng Ngài. Họ cũng đóng các cửa lại, tắt đèn. Họ không xông hương và không dâng của lễ thiêu tại nơi thánh cho Đức Giê-hô-va của Israel. Vì vậy, cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va đã giáng trên xứ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem và Ngài khiến chúng thành thứ kinh khiếp, thứ bị gớm ghiếc, thứ bị xem khinh như các ngươi đã thấy tận mắt mình. Đây là lý do tại sao các tổ phụ chúng ta bị gươm ngã chết và các con trai, con gái và vợ của chúng ta bị bắt dẫn đi làm phu tù vì cớ điều này. Bây giờ, ở trong lòng ta muốn lập giao ước với Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, hầu cho cơn giận phừng của Ngài lìa khỏi chúng ta. Hỡi các con ta, chớ có trì hoãn nữa, vì Đức Giê-hô-va đã chọn các ngươi đứng trước mặt Ngài để thờ lại Ngài, và khiến các ngươi thành tôi tớ Ngài và song hương cho Ngài. Khi ấy, những người Lê-vi trỗi dậy về dòng Kê-hát, có Mahat, con trai của Amasai, và Yoen, con trai của Asaria, về dòng Merari, có Kích, con trai Abdi, và Asaria, con trai Jehalele, về dòng Gerson, có Yoa, con trai của Sima, và Eden, con trai của Yoa, về dòng Elitsaphan, có Simri, và Jeien, và về dòng Asap, có Sachari, và Matania. Về các con trai của Heman có Jehien và Simei, và về các con trai của Jeduthun có Semaya và Usien. Chúng hiệp anh em mình lại, dâng mình cho Đức Giê-hô-va rồi bước vào như lệnh vua truyền ra, bước theo lời của Đức Giê-hô-va, làm sạch đền của Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ đi vào trong phần phía trong đền của Đức Giê-hô-va, lo dọn dẹp ở đó. Mọi thứ dơ dáy họ tìm gặp trong đền của Đức Giê-hô-va, họ lấy liền ra ngoài ở nơi hành lang của đền. Người Lê-vi lấy đem quăng ra ngoài tại trong khe Sét-rôn. Bấy giờ, họ cởi sự ngày thứ nhất của tháng thứ nhất dâng đền cho Đức Giê-hô-va, rồi nhằm ngày thứ 8 tháng ấy, họ đến nơi hiên cửa của Đức Giê-hô-va, họ dâng đền của Đức Giê-hô-va trong 8 ngày. Nhằm ngày thứ 16 tháng thứ nhất, họ đã hoàn tất công việc. Khi ấy, họ đến với vua Ê-xê-chia ở trong cung điện rồi nói, chúng tôi đã dọn sạch cả đền Đức Giê-hô-va, bàn thờ dùng về của lễ thiêu cùng các đồ dùng nó và cái bàn sắp bánh trần thiết và các đồ dùng nó. Thêm nữa, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ mà vua A-cha quăng bỏ khi người phạm tội trong đời người trị vì. Chúng tôi đã dâng cho Đức Giê-hô-va. Hãy xem, các thứ ấy đang ở trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Vua Ê-xê-chia dậy sớm, nhóm hiệp các quan trưởng trong thành. Người đi lên đền của Đức Giê-hô-va, họ đem theo 7 con bò đực, 7 con chiên đực, 7 con chiên con và 7 con dê đực đặng làm của lễ chuộc tội cho nước, cho đền thánh và cho Giu-đa. Người truyền cho các thầy tế lễ, con cháu của A-rôn phải dâng chúng trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Vậy, họ giết các con bò đực và các thầy tế lễ hứng lấy huyết, rồi rảy huyết lên bàn thờ. Họ giết các con chiên đực, rồi rảy huyết lên bàn thờ, và họ cũng giết các con chiên con, rồi rảy huyết lên bàn thờ. Họ đem các con dê đực dùng về của lễ chuộc tội, đến trước mặt vua và hội chúng. Họ đặt tay mình lên trên chúng. Các thầy tế lễ giết chúng, và họ làm thành của lễ chuộc tội với huyết của chúng, rảy trên bàn thờ, đang làm sự chuộc tội cho cả Israel. Vì vua có truyền rằng, của lễ thiêu và của lễ chuộc tội phải dâng lên vì cả Israel. Ê-xê-chia đặt người Lê-vi ở trong đền Đức Giê-hô-va cầm chập chỏa, đàn cầm, đàn sắt, sắp đặt họ theo mạng lệnh của David, Gad là đấng tiên kiến của vua và của tiên tri Nathan, vì mạng lệnh do nơi Đức Giê-hô-va cậy các tiên tri ngài mà dạy biểu. Các người Lê-vi đứng với các thứ nhạc cụ của David, còn những thầy tế lễ đứng với những cây kèn. Ê-xê-chia truyền cho họ phải dâng của lễ thiêu trên bàn thờ. Khi của lễ thiêu bắt đầu, bài ca về Đức Giê-hô-va cũng khởi sự, với tiếng kèn cùng với các nhạc cụ David, vua Israel, cả hội chúng đều thờ lại, người ca hát đã cất tiếng hát, và kẻ thổi kèn đều thổi kèn, mọi sự này cứ tiếp tục cho đến khi của lễ thiêu được hoàn tất. Khi họ dâng các thứ của lễ xong, nhà vua và hết thảy những ai có mặt với người đều sắp mình xuống mà thờ lại. Hơn nữa, vua Ê-xê-chia và các quan trưởng truyền cho người Lê-vi phải hát ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng lời của David và của A-sáp là đấng tiên kiến. Họ cất tiếng hát ngợi khen cách vui mừng, rồi họ sắp mình xuống mà thờ lại. Khi ấy, Ê-xê-chia nói, bây giờ, các ngươi đã biệt mình riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Hãy đến đây và đem các thứ của lễ và của lễ cảm tạ vào trong đền của Đức Giê-hô-va. Hội chúng đem của lễ đến và của lễ cảm tạ. Hết thảy những ai có tấm lòng sẵn sàng đều mang của lễ thiêu đến. Số của lễ thiêu mà hội chúng đem đến là 70 con bò đực, 100 con chiên đực và 200 con chiên con. Hết thảy các con thú này đều dùng làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Các con thú được dâng cho Đức Giê-hô-va là 600 con bò đực và 3.000 con chiên. Xong, thầy tế lễ chỉ có ít người, không đủ lột da các con xin dùng về của lễ thiêu. Vì vậy, anh em của họ là người Lê-vi đến phụ giúp họ cho đến khi xong công việc và cho đến chừng những thầy tế lễ đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va, vì người Lê-vi rất cẩn thận dâng mình hơn những thầy tế lễ. Thêm nữa, đã có nhiều của lễ thiêu, chúng được làm với mỡ của lễ tương giao và của lễ dùng làm thức uống cho từng của lễ thiêu. Vậy, sự thờ phượng trong đền Đức Giê-hô-va đã lập lại theo trình tự rồi. Ê-xê-chia và cả dân sự đều vui mừng vì cớ mọi điều Đức Chúa Trời đã sắm sửa cho dân sự, vì công việc đã được thực hiện một cách nhanh chóng. Lúc ấy, Solomon khởi cất đền Đức Giê-hô-va tại Jerusalem, trên núi Moria, là nơi Đức Giê-hô-va đã hiện ra cùng David, cha người. Ông đã sửa soạn chỗ mà David đã hoạch định cho việc xây cất ngay sân đạp lúa của Ornan, người Jebusit. Ông khởi xây cất nhằm ngày mùng 2 tháng thứ 2, năm thứ 4 dưới sự trị vì của ông. Bấy giờ, đây là kích thước nền mà Solomon đã đặt ra cho đền của Đức Chúa Trời khi sử dụng theo đơn vị cubit xưa. Bề dài là 60 cubit và bề ngang 20 cubit. Bề dài hiên cửa ở phía trước đền là 20 cubit, y như bề ngang của đền vậy, và bề cao cũng là 20 cubit. Và Solomon bọc phía trong đều bằng vàng ròng. Ông thiết kế trần nhà với gỗ bá hương và bọc vàng ròng, chạm hình cây chà là và những mắt xích. Người trang hoàng đền với các thứ đá quý, vàng là vàng lấy từ phạt va im, người cũng lại bọc vàng những cây mè, ngạch cửa, vách và các cánh cửa. Người chạm hình các cherubim lên vách, người cũng xây nơi chí thánh, bề dài cùng với bề rộng 20 cubit. Người bọc nơi ấy bằng vàng ròng với số lượng là 600 ta lân. Số lượng đinh bằng vàng là 50 siết lơ. Người bọc vàng các phòng cao. Người chế tạo hai hình cherubim cho nơi chí thánh. Thợ thủ công bọc chúng với vàng. Bốn cánh của hai cherubim dài 20 cubit. Cánh này của cherubim bên hữu dài 5 cubit, đụng đến vách đền. Còn cánh kia cũng dài 5 cubit và đụng cánh của cherubim kia. Cánh này của cherubim kia cũng dài 5 cubit và đụng đến vách đền, còn cánh kia cũng dài 5 cubit, tiếp giáp với cánh cherubim thứ nhất. Các cánh của hai cherubim đều xòe ra, cộng dài 20 cubit. Các cherubim đứng trên chân của chúng, ngoảnh mặt hướng về hành lang chính. Người lại chế bức màn bằng chỉ màu xanh, màu tím, màu đỏ sậm, cùng chỉ gai xe mịn, rồi thêu hình cherubim trên đó. Solomon cũng làm hai cây trụ, mỗi trụ cao 35 cubit, đặt ở trước đền, đầu trụ ở trên chót hai trụ cao 5 cubit. Người lại làm dây xích cho mấy cây trụ, rồi đặt chúng trên đầu trụ. người cũng làm 100 trái lựu, rồi gắn chúng vào dây xích ấy. Người dựng hai trụ đó ở trước đền thờ, một cây bên phải, còn cây kia bên trái. Người đặt tên cây bên phải là Gia-kin và cây bên trái là Bô-ắc, ghi chú, một cu bít dài 42,7 cm. Ê-sê-chia sai sứ giả đến cả Israel và Juda và cũng viết thơ cho người Ê-phra-im và người Ma-na-se rằng họ phải đến đền của Đức Giê-hô-va tại Jerusalem đặng dự lễ vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Vì nhà vua, các quan trưởng cùng cả hội chúng ở Jerusalem đã bàn bạc với nhau quyết định tổ chức lễ vượt qua trong tháng thứ hai. Họ không thể tổ chức lễ trong lúc ấy vì các thầy tế lễ chưa dọn mình cho Đức Giê-hô-va với số lượng đầy đủ, dân sự cũng chưa tập trung lại tại Jerusalem. Chương trình này đều đẹp mắt nhà vua và cả hội chúng. Vậy, họ lập một chiếu chỉ truyền khắp xứ Israel từ Be'er-sheba cho đến Dan, đặng người ta đến tổ chức lễ vượt qua của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel tại Jerusalem. Thực vậy, họ đã không giữ lễ ấy với số lượng lớn lao như có chép. Vậy, các lính trạm đem thơ từ nhà vua và của các quan trưởng người đi khắp xứ Israel và xứ Juda theo lệnh của nhà vua. Họ nói, hỡi dân sự Israel, hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, hầu cho Ngài sẽ trở lại cùng dân sót lại trong các người, là những người thoát khỏi tay các vua Assyri. Trở nên giống như các tổ phụ hay anh em các ngươi, họ đã phạm tội nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, đến nỗi Ngài phó chúng vào sự hủy diệt như các ngươi đã thấy. Bây giờ chớ cứng cổ nữa như tổ phụ các ngươi, thay vì thế hãy dâng mình cho Đức Giê-hô-va rồi vào trong nơi thánh của Ngài mà Ngài đã biệt riêng ra thánh đời đời cho Đức Giê-hô-va và thờ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, hầu cho cơn giận phừng của Ngài xây khỏi các ngươi. Vì nếu các ngươi trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì anh em và con cái các ngươi sẽ tìm được ơn thương xót trước mặt những kẻ bắt họ đi làm phu tù, và họ sẽ được trở về trong xứ này. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi có lòng nhân từ và hay thương xót, sẽ không xây mặt Ngài khỏi các ngươi nếu các ngươi trở lại cùng Ngài. Vậy, các lính trạm trải đi từ thành này qua thành kia trong khắp xứ Ê-phra-im, Ma-na-se và cho đến đất Sa-bu-lôn, xong người ta chê cười nhạo báng chúng. Dầu vậy, cũng có người trong A-se, Ma-na-se và Sa-bu-lôn chịu hạ mình xuống và đến Giê-ru-sa-lem. Tay của Đức Chúa Trời cũng giáng trên người Giu-đa, ban cho họ một lòng làm theo mạng lệnh của vua và các quan trưởng chiếu theo lời của Đức Giê-hô-va. Nhiều người nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem, một hội chúng rất đông đảo, đặng dự lễ bánh không men trong tháng thứ hai. Họ trỗi dậy, cất hết các bàn thờ ở trong Giê-ru-sa-lem và hết thảy các bàn thờ dùng đốt hương, họ quăng chúng vào khe Kít-rôn. Khi ấy, họ giết chiên con lễ vượt qua nhằm ngày 14 tháng 2, các thầy tế lễ và người Lê-vi thì lấy làm hổ thẹn, rồi dâng mình cho Đức Giê-hô-va, rồi đem của lễ thiêu vào trong đền Đức Giê-hô-va. Họ đứng trong chỗ mình theo ban thứ của họ, theo hướng dẫn đã định trong luật pháp Môi-se là người của Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ rảy huyết mà họ nhận nơi tay các người Lê-vi, vì có nhiều người trong hội chúng chưa dâng mình cho Đức Giê-hô-va. Vì vậy, người Lê-vi phải thực hiện việc giết chiên con lễ vượt qua, thế cho người nào chưa được sạch, để dâng chiên con cho Đức Giê-hô-va. Vì có nhiều người trong dân sự, phần nhiều trong số họ từ Ê-phra-im, Ma-na-se, Issachar và Sa-bu-lôn chưa dọn mình thanh sạch. Tuy nhiên, họ ăn tiệc vượt qua, ngược lại với mọi huấn thị đã chép, vì Ê-sê-chia đã cầu thay cho họ như sau. Nguyện Đức Giê-hô-va nhân từ tha thứ cho họ, là những người để lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, mặc dầu người chưa được sạch theo các tiêu chuẩn thanh sạch của nơi thánh. Vậy, Đức Giê-hô-va lắng nghe theo Ê-sê-chia và chữa lành cho dân sự. Dân Israel có mặt tại Jerusalem dự lễ bánh không men trong 7 ngày với sự vui mừng rất lớn. Người Lê-vi và những thầy tế lễ hết ngày này sang ngày kia ca hát lớn tiếng với các thứ nhạc cụ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ê-sê-chia nói khích lệ những người Lê-vi nào hiểu rõ sự thờ phượng Đức Giê-hô-va. Vậy, họ đã ăn lễ trong 7 ngày dâng các thứ con xin thuộc của lễ tương giao và đưa ra lời xưng tội với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Cả hội chúng mới quyết định tổ chức thêm 7 ngày khác, rồi chúng vui vẻ giữ thêm 7 ngày nữa. Vì Ê-xê-chia, vua Giu-đa đã ban cho hội chúng 1.000 con bò đực và 7.000 con chiên làm của lễ, và các quan trưởng cũng ban cho hội chúng 1.000 con bò đực và 10.000 con chiên và dê. Một số đông các thầy tế lễ đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va, cả hội chúng Giu-đa với những thầy tế lễ và người Lê-vi và cả dân sự đến từ Israel, cũng như những người ngoại nào đến từ xứ Israel và người nào sống trong xứ Giu-đa, thấy đều vui mừng. Ấy vậy, có sự vui mừng rất lớn ở Jerusalem vì từ thời Salomon, con trai David, vua của Israel, chẳng có sự gì như vậy tại thành Jerusalem. Khi ấy, những thầy tế lễ, người Lê-vi đứng dậy chúc phước cho dân sự. Tiếng của chúng được nhậm và lời cầu nguyện của họ thấu lên trời đến nơi thánh mà Đức Chúa Trời đang ngự. Bấy giờ, khi các việc ấy đã xong, hết thảy dân sự Israel có mặt tại đó đi ra các thành Giu-đa và đập bể những trụ thờ, đánh đổ các trụ thờ thần A-xê-ra, phá dỡ những chùa miếu và các bàn thờ trong khắp đất Giu-đa, Bên-gia-min. Họ cũng làm như vậy ở Ê-phra-im và Ma-na-xe, cho đến khi đã phá hủy chúng hết thảy. Thế rồi, hết thảy dân Israel trở về thành mình, mỗi người với sản nghiệp mình và với thành mình. Ê-xê-chia phân lại ban thứ của những thầy tế lễ và của người Lê-vi, tổ chức theo ban thứ của họ. Mỗi người ấn định công việc của mình, cả hai, thầy tế lễ và người Lê-vi. Ông phân công cho họ lo thực hiện của lễ thiêu và của lễ tương giao, lo phụng sự, dâng lời cảm tạ và ngợi khen Chúa tại nơi các cửa đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người cũng định phần của vua về việc lấy trong tài sản mình đặng dùng làm của lễ thiêu, nghĩa là về của lễ thiêu buổi mai và buổi chiều, và của lễ thiêu cho ngày Sa-bát, ngày trăng mới và trong các ngày lễ lớn, như đã được chép trong luật pháp của Đức Giê-hô-va. Thêm nữa, người truyền cho những ai sống ở tại Jerusalem phải cung cấp phần của những thầy tế lễ và người Lê-vi, hầu cho họ sẽ tập trung vào việc tuân theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Khi mạng lệnh của vua đã truyền ra, dân Israel đem đến rất nhiều hoa quả đầu mùa về ngũ cốc, rượu mới, dầu, mật ong và những thổ sản khác. Và họ cũng đem đến phần 10 của mọi vật với sự dư dật. Dân Israel và người Giu-đa sống trong các thành xứ Giu-đa cũng đem đến phần 10 về bò và chiên, cùng phần 10 về các vật đã biệt riêng ra thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Rồi chất chúng thành từng đống. Họ chất thành từng đống từ tháng 3 và đến tháng 7 mới xong. Khi Ê-xê-chia và các quan trưởng đến thì thấy các đống ấy, họ ngợi khen Đức Giê-hô-va và chúc phước cho dân Israel của Ngài. Khi ấy, Ê-xê-chia hỏi thăm những thầy tế lễ và người Lê-vi về các đống ấy. Asaria, thầy tế lễ cả thuộc về dòng Sa-đốc, đáp lại cùng người như sau: từ khi dân sự khởi đem lễ vật vào trong đền Đức Giê-hô-va, thì chúng tôi có ăn được đầy đủ và còn dư lại nhiều, vì Đức Giê-hô-va đã chúc phước cho dân sự Ngài. Còn số nhiều này, ấy là phần dư lại. Thế rồi Ê-xê-chia truyền dọn dẹp các phòng trong đền Đức Giê-hô-va và họ liền dọn dẹp. Khi ấy, họ trung tín đem vào các lễ vật, thuế 1/10 và những thứ thuộc về Đức Giê-hô-va. Cô-na-nia, người Lê-vi, là quyền quản lý những vật ấy và Si-mê-i, em người làm phó. Giê-hi-ên, A-sa-sia, Na-hát, A-sa-ên, Giê-ri-mốt, Giô-sa-bát, Eli-ên, Gít-ma-kia, Ma-hát và Bê-na-gia đều là quản lý dưới quyền Cô-na-nia và Si-mê-i, em người, cứ theo sự ấn định của vua Ê-xê-chia. Và A-sa-ria là người chịu trách nhiệm về đền Đức Chúa Trời. Cô-rê, con trai của Diêm-na, người Lê-vi, là kẻ giữ cửa phía đông, cai quản các lễ vật lạc ý dân cho Đức Chúa Trời, lo phân phát các của lễ dân cho Đức Giê-hô-va và những của lễ nào đem dân cho Đức Giê-hô-va. Dưới quyền người là Ê-đen, Min-gia-min, Giê-xua, Sê-ma-gia, A-ma-ria và Sê-ca-nia. Ở trong các thành thầy tế lễ, họ có chức sắc đáng tin cậy, lo phân phát các lễ vật ấy cho anh em mình, từng ban thứ một, dù quan trọng hay không quan trọng. Họ cũng ban cho những người nam từ 3 tuổi sắp lên, chúng được tính theo các bản gia phổ. Mọi người đã bước vào đền Đức Giê-hô-va như bó buộc theo kế hoạch hàng ngày, đặng phụng sự trong chức mình. Làm việc ngày nào theo ngày nấy, họ phân phát cho những người được tính trong các bản gia phổ theo các tổ phụ họ, và cho người Lê-vi từ 20 tuổi sắp lên, tùy theo chức phận và ban thứ của họ. Họ cũng phân phát cho những người được tính theo bản gia phổ, hết thảy con nhỏ, vợ, con trai và con gái của họ, tất cả hội chúng dân sự, vì họ dâng mình cho Đức Giê-hô-va để được nên thánh theo địa vị đáng tin cậy của họ. Còn về những thầy tế lễ, con cháu A-rôn, những người sống trong đồng ruộng của các làng mạc thuộc các thành của họ, hoặc trong mỗi thành, đã có những người được phân công đích danh, đặng giao chức phận cho hết thảy những người nam giữa vòng các thầy tế lễ, và cho hết thảy những người được tính đến trong các bản gia phổ sống giữa vòng người Lê-vi. Ê-xê-chia làm như vậy trong khắp Giu-đa, người làm những điều lành, ngay thẳng, và trung tín trước mặt Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của người. Người khởi sự từng dự án trong sự thờ phượng của đền Đức Chúa Trời, luật pháp hay là điều răn đặng tìm kiếm Đức Chúa Trời, thì người hết lòng mà làm và được thành công. Sau các việc này và những hành động thành tín này, thì Sanherib, vua Assyri, đến và vào trong xứ Giu-đa. Ông ta đóng trại tấn công các thành có phòng thủ. Làm vậy, ông ta dự tính chiếm lấy cho mình. Khi Ê-xê-chia thấy Sanherib đã đến và ông ta dự tính giao chiến với Jerusalem, thì người bàn bạc với các quan trưởng và những người mạnh dạn đặng ngăn nước suối ở ngoài thành. Họ bèn giúp đỡ người làm công việc này. Vậy, có nhiều người nhóm lại và chặn các suối và các khe chảy ở giữa xứ. Họ nói, sao vua Assyri dám đến mà thấy có nước nhiều? Ê-xê-chia được lòng dạn dĩ và xây đắp các tường thành đã bị hư lũng. Người xây nó lên đến tận tháp, rồi cũng xây một cái vách khác ở phía ngoài. Người làm cho thành Milo thật kiên cố trong thành David và chế tạo nhiều thứ vũ khí cùng khiên. Người lập những cấp chỉ huy quân đội trên dân sự. Người tập trung họ lại với người ở chỗ rộng rãi tại cổng thành, rồi dùng lời khích lệ họ. Người nói, khá vững lòng bền trí, chớ sợ, chớ ngã lòng vì vua Assyri và đám quân đông đảo theo hắn, vì có một đấng ở cùng chúng ta lớn hơn những kẻ ở với hắn. Với hắn chỉ là một cánh tay xác thịt, nhưng với chúng ta, có Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta vừa giúp chúng ta và đánh trận thay cho chúng ta. Khi ấy, dân sự tự yên ủi mình với lời lẽ của Ê-xê-chia vua Giu-đa. Sau điều này, Sanherib vua Assyri sai tôi tớ hắn đến tại Jerusalem. Bấy giờ, hắn còn ở trước thành La-ki cùng với cả đạo binh của hắn, đến cùng Ê-xê-chia và với cả dân Giu-đa. Hắn nói, đây là Sanherib vua Assyri nói như vậy. Các ngươi nương cậy vào điều gì mà chịu bị vây trong thành Jerusalem như thế chứ? Há chẳng phải Ê-xê-chia nói khoác với các ngươi rằng hắn có thể chu cấp cho các ngươi đến chết do đói khát? Khi hắn nói với các ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay vua Assyri sao? Há cũng chính Ê-xê-chia này đã phá dỡ các chùa miếu và các bàn thờ của ngài, rồi truyền cho dân Giu-đa và Jerusalem rằng, các ngươi khá thờ lại trước một bàn thờ và chỉ xông hương các của lễ tại trên đó mà thôi sao? Có phải các ngươi không biết điều ta và tổ phụ ta đã làm cho các dân tộc thuộc những xứ khác sao? Có phải các thần của những dân tộc trong các xứ có quyền giải cứu xứ chúng nó được khỏi tay ta ư? Giữa vòng các thần của những dân tộc mà tổ phụ ta đã diệt hết đi, có thần nào giải cứu dân mình cho khỏi tay ta chăng? Sao Đức Chúa Trời của các ngươi có khả năng giải cứu các ngươi tránh khỏi quyền lực của ta được chứ? Vậy bây giờ, đừng để cho Ê-xê-chia phỉnh gạt hay khuyên dụ các ngươi như thế. Đừng tin theo hắn, vì chẳng có thần nào của bất kỳ dân nào, nước nào có khả năng giải cứu dân mình tránh khỏi tay ta hay là khỏi tay các tổ phụ ta. Huống hồ chi Đức Chúa Trời của các ngươi giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Các tôi tớ Sanherib đã nói nghịch cùng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và nghịch cùng Ê-xê-chia là tôi tớ ngài. Sanherib cũng viết thơ sỉ nhục Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel và nói nghịch cùng ngài. Hắn nói, khi các thần linh của các dân tộc của các xứ chẳng giải cứu dân mình khỏi tay ta thế nào, thì Đức Chúa Trời của Ê-xê-chia sẽ chẳng cứu được dân sự hắn khỏi tay ta thế ấy. Chúng la lớn lên, chúng nói bằng tiếng Giu-đa cho dân Giê-ru-sa-lem đang đứng trên vách thành, đặng làm cho chúng sợ hoảng, hầu cho chúng chiếm lấy thành. Chúng nói Đức Chúa Trời của Giê-ru-sa-lem giống như chúng đã nói về các thần của những dân khác trên đất, đều là công việc của tay người ta làm ra. Vua Ê-xê-chia và tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, cầu nguyện vì cớ vấn đề này và kêu la thấu đến trời. Đức Giê-hô-va sai một thiên sứ là đấng tiêu diệt những chiến binh, các quan trưởng và các quan tướng của nhà vua trong trại quân Assyri. Vậy, hắn trở về trong xứ mình với bộ mặt xấu hổ. Rồi khi người vào trong miễu thần của mình, có một số con cái hắn lấy gươm giết hắn tại đó. Với cách thức này, Đức Giê-hô-va giải cứu Ê-xê-chia và dân cư thành Jerusalem khỏi tay Sanherib, vua xứ Assyri, và khỏi tay mọi người khác, cùng phù hộ cho chúng bốn phía. Có nhiều người đem lễ vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va tại Jerusalem và những vật quý báu cho Ê-xê-chia, vua xứ Giu-đa, nên từ khi ấy về sau, người được tôn cao trước mặt các nước. Trong thời ấy, Ê-xê-chia bị đau hỏng chết. Ông cầu xin Đức Giê-hô-va ngày phán cùng người và ban cho người một dấu cho biết rằng ông sẽ được lành. Nhưng Ê-xê-chia chẳng báo đáp lại Đức Giê-hô-va vì sự cứu giúp đã ban cho người, vì lòng người tự cao. Vì thế, cơn thịnh nộ giáng trên người, cùng trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, sau đó Ê-xê-chia hạ mình xuống vì sự tự cao trong lòng người. Cả hai, người và dân cư Giê-ru-sa-lem cũng vậy. Nên trong đời Ê-xê-chia, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va không giáng trên chúng. Ê-xê-chia được rất giàu và nhiều vinh dự. Người tự cất những kho để trữ bạc, vàng, đá quý và thuốc thơm, cũng như kho dành cho khiên và đủ loại đồ vật có giá trị. Người cũng có những nhà kho đặng chứa ngũ cốc, rượu mới và dầu, những chuồng để nhốt đủ loại thú vật. Người cũng có nhiều bầy trong các đồn điền nữa. Thêm nữa, người cũng lo liệu cho mình với các thành và của cải gồm nhiều bầy chiên và bò, vì Đức Chúa Trời đã ban cho người rất nhiều của cải. Chính Ê-xê-chia này là người lo lấp nguồn trên của nước sông Gi-hôn, rồi dẫn nó chảy ngầm dưới đất qua phía tây của thành David. Ê-xê-chia được thành công trong mọi dự án của người. Tuy nhiên, trong vấn đề các sứ giả của vua Babylon sai đến người đặng hỏi thăm những ai biết rõ về các dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Đức Chúa Trời tạm lìa khỏi người, đặng thử người, để cho biết mọi sự có ở trong lòng người. Mọi vấn đề khác có liên quan đến Ê-xê-chia, bao gồm mọi hành động trung thành với giao ước, đều được ghi chép trong sách khải thị của tiên tri Ê-sai, con trai của A-mốt, và trong sách các vua Giu-đa và Israel. Ê-xê-chia ngủ với các tổ phụ mình, người ta chôn người trong vùng cao có lăng tẩm của dòng dõi David. Cả Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem đều tôn kính người khi người qua đời. Ma-na-xê, con trai người, lên làm vua trong chỗ của người. Ma-na-xê được 12 tuổi khi người khởi trị vì. Người cai trị 55 năm tại Jerusalem. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va theo những sự gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Người cắt lại các chùa miếu mà Ê-xê-chia cha người đã phá dỡ, và người dựng lên các bàn thờ cho thần Ba-anh, làm các trụ tượng A-xê-ra và sắp mình xuống trong các ngôi sao trên trời và thờ lại chúng. Ma-na-xê xây những bàn thờ tà giáo tại trong đền Đức Giê-hô-va, mặc dù Đức Giê-hô-va đã truyền rằng danh ta sẽ ngự nơi Giê-ru-sa-lem cho đến đời đời. Người cũng xây những bàn thờ cho các ngôi sao trên trời tại trong hai hành lang của đền Đức Giê-hô-va. Người đã dâng con cái mình qua lửa làm của lễ thiêu tại trong trũng bên Hinnom. Người xem bói và ếm chú, dùng pháp thuật trao đổi với kẻ chết và giao du với những kẻ trao đổi với linh hồn. Người làm điều ác thái quá tại trước mặt Đức Giê-hô-va và người chọc giận Ngài. Hình chạm A-xê-ra mà người đã làm, người đem đặt nó vào trong đền của Đức Chúa Trời. Về đền ấy, Đức Chúa Trời đã phán với David và Sa-lô-môn con trai người, Ngài phán như sau. Chính trong đền này và tại Giê-ru-sa-lem là thành ta đã chọn trong các chi phái Israel, ta sẽ đặt danh ta cho đến đời đời. Ta sẽ không dời người Israel nào nữa ra khỏi xứ mà ta đã ban cho các tổ phụ họ, nếu họ chỉ cẩn thận gìn giữ mọi điều mà ta đã truyền cho họ, làm theo các luật pháp, điều răn và mạng lệnh mà ta đã ban cho họ qua Môi-se. Manasse quyến dụ Giu-đa và dân sự Jerusalem làm điều ác còn nhiều hơn các dân mà Đức Giê-hô-va đã hủy diệt khỏi trước mặt dân Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Manasse và với dân sự người, song chúng chẳng chú ý đến. Vì cớ ấy, Đức Giê-hô-va khiến các quan tướng đạo binh của vua Assyri đến hãm đánh chúng. Họ bắt đóng cùng Manasse, xì người lại rồi dẫn về Babylon. Khi Manasse ở trong chỗ khổ nạn, người cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời, rồi thành khẩn hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời của các tổ phụ người. Người cầu xin Ngài, và người nài xin Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời lắng nghe lời nài xin của người, rồi đưa người về Jerusalem trong địa vị vua của người. Khi ấy, Manasse nhìn biết Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Sau việc này, người xây vách ngoài thành David về phía tây Gihon trong đồng bằng, đến lối vào cửa cá. Người xây tường quanh Ophên, xây tường rất cao. Người đặt những quan tướng can đảm trong các thành có phòng thủ xứ Giu-đa. Người dẹp bỏ các thần ngoại bang, hình tượng ra khỏi đền của Đức Giê-hô-va và tất cả các ngôi sao mà người đã dựng lên trên núi của đền Đức Giê-hô-va và tại Jerusalem, rồi quăng chúng ra ngoài thành. Người xây dựng lại bàn thờ của Đức Giê-hô-va, rồi dâng trên đó các của lễ tương giao và của lễ cảm tạ. Người truyền cho dân Giu-đa phải phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Do vậy, dân sự vẫn còn dâng tế lễ ở các chùa miễu, song chỉ dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình mà thôi. Các vấn đề khác liên quan đến Manasse, lời người cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời người, và lời lẽ của đấng tiên kiến nói cùng người trong danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, kìa, thảy đều đã chép giữa vòng các việc làm của các vua Israel, lời cầu nguyện của người, và người này xin Đức Chúa Trời làm sao, mọi tội lỗi và các quá phạm của người, và những chỗ người xây dựng các chùa miếu và dựng lên các trụ Asera và tường chạm trước khi người hạ mình xuống. Chúng đều được chép trong sử ký của các đấng tiên kiến. Vậy, Manasse ngủ với các tổ phụ mình, và họ chôn người trong chính cung điện người. Amon, con trai người, lên làm vua trong chỗ của người. Amon được 22 tuổi, khi người khởi trị vì. Người trị vì 2 năm tại Jerusalem, người làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va, y như Manasse, cha người đã làm. Amon dâng tế lễ cho các tượng chạm mà Manasse cha người đã làm và người thờ lại chúng. Người không hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va như Manasse cha người đã làm. Thay vì thế, chính Amon này càng thêm phạm tội. Các tôi tớ người mưu phản và giết người tại trong cung điện người, nhưng dân trong xứ đã giết các kẻ đã mưu phản nghịch cùng vua Amon và họ lập Josiah, con trai người, lên làm vua trong chỗ của người. Josiah được 8 tuổi khi người khởi trị vì. Người cai trị 31 năm tại Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va và đi theo con đường của David, tổ phụ người, và không xây qua bên phải hay bên trái. Năm thứ 8 đời người trị vì. Khi người hãy còn trẻ tuổi, thì người khởi tìm kiếm Đức Chúa Trời của David, tổ phụ người. Năm thứ 12, người khởi dọn sạch các chùa miếu khỏi Giu-đa và Jerusalem, các trụ thờ Asera, các tượng chạm và tượng đúc. Dân sự phá dỡ các bàn thờ Ba Anh trong sự hiện diện của người. Người đập phá các bàn thờ song hương, người đập bỏ các trụ thờ Asera, tượng chạm và tượng đúc, nghiền nát nó ra cho tới khi thành bụi. Người rải bụi ấy trên mồ mả của những kẻ đã dâng tế lễ cho nó. Người cũng thiêu hài cốt của những thầy tế lễ tại trên bàn thờ các thần ấy. Bằng cách này, người dọn sạch Giu-đa và Jerusalem. Người làm y như thế trong các thành của Manasse, của Ephraim và của Simeon suốt con đường đến Nephtali trong các đống đổ nát chung quanh họ. Người phá dỡ các bàn thờ và nghiền nát ra bụi các trụ thờ Asera, đập bỏ các bàn thờ song hương trong khắp xứ Israel, rồi người trở về Jerusalem. Bấy giờ, năm thứ 18 đời người trị vì. Sau khi Josiah đã dọn sạch xứ và đền thờ rồi, người sai Safan, con trai Asalia, Maaseya, quan tổng trấn thành, và Joah, con trai Joacha, quan thái sử, lo tu sửa đền của Jehovah Đức Chúa Trời người. Họ đến gặp Hinkia, thầy tế lễ thượng phẩm, giao cho người tiền bạc đã đem vào đền Đức Chúa Trời mà người Lê Vi, những kẻ giữ cửa, đã thâu lấy từ Manasse và Ephraim, từ hết thảy dân sót của Israel, từ khắp xứ Juda và Benjamin và những dân cư thành Jerusalem. Họ giao bạc ấy cho những người coi sóc công việc của đền Đức Giê-hô-va. Những người này chi trả công cán cho thầy thợ, những người làm công việc tu bổ và sửa sang đền thờ. Họ trả công cho thợ mộc, thợ xây, mua đá đẽo và cây gỗ để ráp nối và làm đòn tay cho các cấu trúc mà các vua Giu-đa đã phá hủy. Các thợ ấy đều làm công việc cách thành tâm. Những viên quản đốc các thợ ấy là Yahat và Obadia, người Lê Vi thuộc về dòng Merari, và Sachari và Mesulam từ các con trai của Kehat. Những người Lê Vi khác, hết thảy họ đều là những nhạc sĩ có tài, điều hành tốt về thầy thợ. Những người Lê Vi này cũng lo đốc thúc kẻ khiêng gánh vật liệu xây dựng và coi sóc những người làm đủ mọi thứ công việc. Cũng có người Lê Vi là quan ký lục, nhân viên quản lý cùng những người gác cửa. Khi họ đem bạc đã được đem vào đền Đức Giê-hô-va ra, thì hin kia thầy tế lễ tìm được quyển sách luật pháp của Đức Giê-hô-va truyền lại qua Môi-se. Hin kia nói với thơ ký Sa-phan rằng: "Ta đã tìm được quyển sách luật pháp ở trong đền của Đức Giê-hô-va." Hin kia giao sách ấy cho Sa-phan. Sa-phan đem sách đó cho nhà vua, rồi người cũng tâu với vua rằng: "Các tôi tớ ông đã làm mọi việc đã giao phó cho họ. Họ chi hết tiền bạc tìm được trong đền Đức Giê-hô-va ra, và họ đã giao số tiền ấy nơi tay các đốc công và các thầy thợ." Thơ ký Sa-phan lại nói cho vua biết rằng: "Thầy tế lễ Hin kia có trao cho tôi một quyển sách." Thế rồi Sa-phan đọc sách ấy tại trước mặt vua. Khi nhà vua đã nghe các lời luật pháp rồi, người xé áo mình, vua truyền lệnh cho Hin kia, Ahikam, con trai của Sa-phan, Abdon, con trai của Mika, Sa-phan, thơ ký, và Asaya, tôi tớ riêng của vua như sau: "Hãy đi và cầu xin Đức Giê-hô-va thay cho ta, vì những người còn ở lại trong Israel và trong Giu-đa, vì cớ lời lẽ của quyển sách mới được tìm thấy. Vì điều này là quan trọng, cơn giận của Đức Giê-hô-va đã giáng trên chúng ta. Điều này là quan trọng bởi các tổ phụ ta không nghe theo lời lẽ của quyển sách này và để vâng theo mọi điều đã được chép trong đó." Vậy Hin kia và các kẻ vua đã truyền, họ đến gặp Hunda, nữ tiên tri, vợ của Salum, là người giữ áo lễ, con trai của Tô-cát, cháu Hát-ra, bà sống tại Jerusalem trong quận thứ nhì, và họ nói với bà theo cách này. Bà nói với họ rằng: "Đây là điều Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán, hãy nói cùng người đã sai các ngươi đến cùng ta, đây là điều Đức Jehovah phán, hãy xem, ta sẽ giáng tay vạ trên chỗ này và trên cư dân của nó. Mọi sự rủa xả đã chép trong quyển sách mà họ đã đọc trước mặt vua Giu-đa, bởi vì họ đã lìa bỏ ta và xông hương cho các thần khác, hầu cho họ chọc giận ta với mọi việc làm mà họ đã phạm. Vì cơn giận ta sẽ đổ ra tại chỗ này, và cơn giận ấy sẽ không tắt ngúm đi. Nhưng đối với vua Giu-đa, là người đã sai các ngươi đi tìm biết ý muốn của Đức Giê-hô-va, đây là điều mà các ngươi sẽ trình với người. Jehovah Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy về các lời ngươi đã nghe: vì lòng ngươi mềm mại và ngươi hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời khi ngươi nghe lời ta nghịch cùng chỗ này và cư dân nó, và vì ngươi tự hạ mình xuống trước mặt ta, xé áo ngươi, khóc lóc trước mặt ta, ta cũng đã lắng nghe ngươi. Đây là lời công bố của Đức Jehovah. Hãy xem, ta sẽ thâu ngươi về cùng các tổ phụ ngươi. Ngươi sẽ được vào trong mồ mả ngươi bình an. Mắt ngươi sẽ không nhìn bất kỳ tai vạ nào ta sẽ giáng xuống chỗ này cùng các cư dân nó." Vậy, những người ấy đem sứ điệp này trình lại với nhà vua. Thế là nhà vua sai các sứ giả đi lo tập trung hết các trưởng lão của Giu-đa và Jerusalem lại. Khi ấy, nhà vua đi lên đền Đức Giê-hô-va và hết thảy người Giu-đa cùng dân cư Jerusalem và những thầy tế lễ, người Lê-vi và cả dân sự, từ nhỏ đến lớn đều đi theo. Khi ấy, người đọc cho chúng nghe mọi lời lẽ trong sách giao ước đã tìm được trong đền của Đức Giê-hô-va. Nhà vua đứng tại chỗ mình, rồi lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, ăn ở theo Đức Giê-hô-va và hết lòng, hết linh hồn giữ theo các điều răn, chứng cớ và luật lệ của Ngài, vâng theo lời lẽ của giao ước đã chép trong sách ấy. Người cũng khiến mọi người gặp được trong Jerusalem và Benjamin được vững vàng theo giao ước ấy. Dân cư Jerusalem đã hành động trong sự vâng phục đối với giao ước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của các tổ phụ họ. Josiah cắt bỏ mọi thứ gớm ghiếc khỏi các xứ thuộc về dân Israel và người buộc hết thảy những người ở xứ Israel phải thờ lại Jehovah Đức Chúa Trời của họ. Trọn đời Josiah, họ không xây trở đối với việc bước theo Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Josiah dự lễ vượt qua cho Đức Jehovah tại Jerusalem. Họ giết chiên con về lễ vượt qua nhằm ngày thứ 14 của tháng thứ nhất. Người đặt các thầy tế lễ theo địa vị của họ và khuyên dục chúng trong sự thờ phượng qua đền Đức Jehovah. Người nói với những người Lê-vi dạy dỗ cả Israel, những người đã dâng mình riêng cho Đức Jehovah: hãy đặt hòm thánh trong đền mà Solomon, con trai của David, vua Israel đã xây cất, chớ khiêng hòm ấy trên vai các ngươi nữa. Bây giờ, hãy thờ lại Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi và phục vụ Israel là dân sự của Ngài. Hãy sắp đặt theo danh tánh tổ phụ và ban thứ các ngươi, chiếu theo các huấn thị đã ghi chép của David, vua Israel, và các huấn thị của Solomon, con trai người. Hãy đứng trong nơi thánh, theo địa vị và ban thứ trong nhà tổ phụ của anh em các ngươi, dòng dõi của dân sự, và ở đúng vị trí theo ban thứ tổ phụ các ngươi thuộc nhà của người Lê-vi. Hãy giết con sinh về lễ vượt qua và dâng mình cho Đức Jehovah. Hãy nhận lấy chiên con vì anh em Israel các ngươi. Hãy làm thế trong sự vâng theo lời của Đức Jehovah đã được ban ra qua Môi-se. Josiah cung ứng cho dân sự những súc vật nhỏ, số là 30.000 chiên con và dê con từ các bầy, dùng làm con sinh lễ vượt qua cho hết thảy những ai hiện diện tại đó. Người cũng cung ứng 3.000 con bò đực. Đây là những con thú bắt nơi tài sản của nhà vua. Các quan trưởng người cũng cung ứng một của lễ tự ý cho dân sự. Các thầy tế lễ và người Lê-vi, Hinkia, Sachari và Yehien là những viên quản trị đền của Đức Chúa Trời, cung ứng cho những thầy tế lễ 2.600 gia súc nhỏ và 300 con bò đực. Conania, Semaya, Nathanael và các anh em người Hasabia, Yehien và Yosabat là các quan trưởng của người Lê-vi, cũng cung ứng cho người Lê-vi 5.000 con sinh lễ vượt qua và 500 con bò đực. Vậy, sự thờ phượng đã được sắp đặt và các thầy tế lễ đều đứng tại chỗ mình, với người Lê-vi theo ban thứ của họ, ứng với mạng lệnh của nhà vua. Họ giết con sinh về lễ vượt qua và các thầy tế lễ rảy huyết mà họ đã nhận nơi tay người Lê-vi, còn người Lê-vi thì lo lột da con sinh. Họ dời đi các của lễ thiêu để phân phát chúng cho họ theo ban thứ, nhà các tổ phụ họ trong dân sự, để dâng họ cho Đức Jehovah, như có chép trong sách của Môi-se. Họ cũng làm y như vậy về các con bò đực. Họ nướng chiên con lễ vượt qua theo các sự hướng dẫn, còn các thứ của lễ khác, họ luộc chúng trong mấy cái nồi, cái vạc và chảo, rồi mau mau đem phân phát cho hết thảy dân sự. Họ chuẩn bị các con sinh dành cho họ và cho các thầy tế lễ, vì những thầy tế lễ là dòng dõi của Aaron, họ mắc dâng của lễ thiêu và mở cho đến chiều tối. Vậy, người Lê-vi sắm sửa các con sinh dùng cho mình và cho những thầy tế lễ là con cháu của Aaron. Những người ca hát là dòng dõi của Asaph đều ở tại chỗ mình, theo như David sắp đặt. Asaph, Heman và Jeduthun, đấng tiên kiến của vua đã định. Những người canh cửa đều đứng tại mỗi cổng, họ không cần rời khỏi trạm của mình, vì anh em của họ là người Lê-vi đã sắm sửa của lễ dùng cho họ. Vậy, vào thời điểm toàn bộ sự thờ phượng Đức Jehovah đã được sắp đặt rồi để dâng lễ vượt qua và dâng những của lễ thiêu trên bàn thờ của Đức Jehovah như vua Josiah đã truyền, những người Israel có mặt tại đó đều giữ lễ vượt qua trong lúc ấy và rồi giữ lễ bánh không men trong 7 ngày. Một lễ vượt qua như vậy kể từ đời tiên tri Samuel trong Israel không được tổ chức giống như vậy. Cũng chẳng có vua nào trong các vua Israel tổ chức giữ lễ vượt qua giống như lễ vượt qua mà Josiah đã tổ chức cùng với những thầy tế lễ, người Lê-vi, cả dân Juda và Israel có mặt tại đó và dân cư thành Jerusalem. Lễ vượt qua này được tổ chức nhằm năm thứ 18 đời trị vì của Josiah. Sau các việc ấy, khi Josiah đã sửa sang đền thờ đâu đó rồi, Neco, vua xứ Ai Cập, kéo lên giao chiến tại cạp Kemit trên bờ sông Euphrates và Josia kéo ra đón giao chiến với hắn. Nhưng Neco sai sứ giả đến nói với người rằng: Hỡi vua Juda, ta làm gì với ngươi chăng? Ngày nay ta chẳng đến giao chiến với ngươi đâu, nhưng giao chiến với nhà mà ta tuyên chiến. Đức Chúa Trời đã truyền cho ta phải vội vã, vậy hãy thôi chớ chống cự Đức Chúa Trời là đấng ở cùng ta, hoặc ngài hủy diệt ngươi chăng? Tuy nhiên, Josia đã từ chối không chịu lui lại, bản thân người giả vờ muốn giao chiến với hắn. Người chẳng chịu nghe lời của Đức Chúa Trời là lời từ miệng Neco mà phán ra, vậy người ra giao chiến tại trũng Megiddo. Các cung thủ bắn nhầm vua Josia và vua nói với đầy tớ mình rằng: Hãy đem ta khỏi đây, vì ta bị thương nặng. Vậy, các tôi tớ người đem người xuống khỏi xe, để người trong một cái xe thứ nhì của người. Họ đem người về Jerusalem, người chết ở đó, người được chôn tại trong nghĩa trang của các tổ phụ người. Hết thảy Juda và Jerusalem đều thương khóc người. Jeremy than khóc Josia, hết thảy các kẻ ca sướng, nam và nữ, than khóc về Josia cho đến ngày nay. Bài ca này trở thành thông lệ trong Israel. Kìa, các chuyện ấy đã chép trong sách ca thương. Các vấn đề khác liên quan đến Josia và mọi việc lành người làm cứ theo điều đã chép trong sách luật pháp của Đức Giê-hô-va. Và các việc làm của người, từ đầu đến cuối, đã ghi chép trong sách các vua Israel và Juda. Khi ấy, dân sự của xứ lập Yo-a-cha, con trai Josia, lên làm vua trong chỗ của cha người tại Jerusalem. Yo-a-cha được 23 tuổi khi người khởi trị vì, và người cai trị 3 tháng tại Jerusalem. Vua xứ Ai Cập truất ngôi người tại Jerusalem, rồi bắt phạt xứ 100 ta lân bạc và 1 ta lân vàng. Đoạn, vua Ai Cập lập Eliakim, em người, làm vua trên Juda và Jerusalem, rồi đổi tên người ra là Jehoiakim. Khi ấy, Neco bắt Yo-a-cha, anh của Jehoiakim, đem người về xứ Ai Cập. Jehoiakim được 25 tuổi khi người khởi trị vì, và người cai trị 11 năm tại Jerusalem. Người làm điều ác trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời của người. Nebuchadnezzar, vua Babylon giao chiến với người, rồi xiềng người lại và dẫn người qua Babylon. Nebuchadnezzar cũng đoạt lấy nhiều đồ vật trong đền Đức Jehovah đem về Babylon, rồi để vào trong cung điện người tại Babylon. Các vấn đề khác liên quan đến Jehoiakim, những sự ghiêm ghiết người đã làm và mọi sự tìm được nghịch cùng người, kìa, thấy đều chép trong sách các vua Israel và Juda. Khi đó Jehoiakim, con trai người, lên làm vua trong chỗ của người. Jehoiakim được 18 tuổi khi người khởi trị vì, người cai trị 3 tháng 10 ngày tại Jerusalem. Người làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đến mùa xuân, vua Nebuchadnezzar sai quân đến bắt người, dẫn về Babylon, cùng chiếm lấy nhiều thứ có giá trị từ đền của Đức Giê-hô-va. Rồi lập Sê-đê-kia, bà con người lên làm vua Juda và Jerusalem. Sê-đê-kia được 21 tuổi khi người khởi trị vì, người cai trị 11 năm tại Jerusalem, người làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người. Người không hạ mình xuống trước mặt tiên tri Jeremy, là người vâng theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va mà khuyên bảo người. Sê-đê-kia cũng nổi loạn nghịch cùng vua Nebuchadnezzar, là kẻ đã buộc người thề bởi Đức Chúa Trời mà trung thành với hắn. Nhưng người lại cứng cổ rắn lòng, không khứng trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Hơn nữa, các cấp lãnh đạo của dòng thầy tế lễ và dân sự đều phạm tội nhiều, theo những sự gớm ghiếc của các dân tộc khác. Họ làm cho ô uế đền của Đức Giê-hô-va, là đền mà Ngài đã biệt riêng ra thánh cho chính mình Ngài tại Jerusalem. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ gửi lời cho họ qua các sứ giả thật nhiều lần, vì Ngài có lòng thương xót dân sự và nơi ngự của Ngài. Nhưng chúng bán bổ các sứ giả của Đức Chúa Trời, khinh bỉ lời lẽ của Ngài và chế nhạo các tiên tri của Ngài, cho đến đổi cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên nghịch cùng dân sự Ngài, chẳng còn phương cứu chữa được. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã giáng trên họ vua dân Canđê, là người dùng gươm giết những trai trẻ của họ tại nơi thánh, và chẳng chút thương xót đến hoặc trai trẻ hay nữ đồng trinh, người đứng tuổi hay là kẻ bạc đầu. Đức Chúa Trời phó hết thảy họ vào tay của vua Can-đê. Tất cả các đồ đạc trong đền của Đức Chúa Trời, lớn và nhỏ, các nhà kho của đền Đức Giê-hô-va, những đồ quý giá của vua và của các quan trưởng người, thảy đều bị người đem qua Babylon. Chúng đốt sập đền của Đức Chúa Trời, đánh hạ bức tường thành Jerusalem, đốt hết các cung điện, rồi hủy diệt mọi thứ tốt đẹp của nó. Nhà vua bắt đem qua xứ Babylon những ai thoát khỏi gươm, chúng làm tôi tớ cho người và cho các con trai người cho đến khi nước Ba Tư khởi trị vì. Điều này đã xảy ra làm ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va bởi miệng của Giê-rê-mi cho đến khi xứ được hưởng những ngày yên nghỉ Sa-bát của nó. Xứ tuân giữ ngày Sa-bát của nó đúng kỳ xứ bị bỏ hoang, cứ theo cách này cho đến khi mãn hạn 70 năm. Năm thứ nhất đời Si-ru, vua xứ Ba Tư, có lời của Đức Giê-hô-va bởi miệng của Giê-rê-mi mà phán ra. Đức Giê-hô-va cảm động lòng Si-ru, vua xứ Ba Tư. Ông ta công bố khắp nước mình và cũng ra chiếu chỉ nữa. Ông ta nói, Si-ru, vua xứ Ba Tư truyền như sau. Giê-hô-va Đức Chúa Trời trên trời đã ban cho ta các nước thế gian. Ngài truyền cho ta phải xây cho Ngài một cái đền ở tại Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa. Hễ ai trong các ngươi từ dân sự của Ngài, nguyện người ấy trở về xứ, nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người ấy ở cùng người. Người lại làm một cái bàn thờ đồng, bề dài 20 cubit và bề ngang 20 cubit và bề cao 10 cubit. Người cũng làm một cái biển tròn bằng kim loại, từ mép này qua mép kia 10 cubit, bề cao là 5 cubit, một sợi dây 30 cubit quấn chung quanh nó. Ở dưới cái biển tròn đó là những con bò, mỗi cubit 10 con bò đúc một lượt với cái biển đó. Biển tròn dựng trên 12 con bò, 3 con xây về hướng Bắc, 3 con xây về hướng Tây, 3 con xây về hướng Nam và 3 con xây về hướng Đông, và thân sau chúng nó đều quay vào trong. Bề dày biển tròn đó là một gang tay, mép nó như mép cái chén, giống như hoa huệ nở. Cái biển chứa được 3.000 bát nước. Người cũng làm 10 cái thùng để rửa, 5 cái bên hữu và 5 cái bên tả. Họ rửa trong đó vật gì thuộc về của lễ thiêu, tuy nhiên cái biển dành cho thầy tế lễ tắm trong đó. Người làm 10 cái chân đèn bằng vàng, được chế tạo theo kiểu đã định. Người đặt nó trong đền thờ, 5 cái bên hữu, 5 cái bên tả. Người đóng 10 cái bàn rồi đặt trong đền thờ, 5 cái bên hữu và 5 cái bên tả. Người làm 100 cái chậu bằng vàng. Người cũng làm hành lang cho dòng thầy tế lễ và cái sân rộng, các cửa của sân, rồi người bọc đồng các cánh cửa ấy. Người để cái biển ở bên hữu đền, về hướng đông, đối mặt về hướng nam. Huram lại làm những cái bình, vá và chậu. Vậy, Huram làm xong công việc người đã làm cho vua Salomon trong đền của Đức Chúa Trời, tức hai cây trụ và bầu trụ, hai cái đầu trụ ở trên chót trụ, hai tấm lưới bao hai cái bầu của đầu trụ ở trên chót trụ. Người đã làm 400 trái lựu gắn vào hai tấm lưới, mỗi tấm lưới có hai hàng trái lựu, đặng bao hai cái bầu của đầu trụ ở trên chót trụ. Người cũng làm tán và cái thùng ở trên tán, đúc một cái biển và 12 con bò ở dưới nó, cũng chế những cái bình, vá, nĩa để ăn thịt và các chi tiết nó. Huram Abi đã làm chúng cho Salomon bằng đồng trơn láng, đặng dùng trong đền của Đức Giê-hô-va. Vua truyền đúc các đồ ấy nơi đồng bằng sông Giô-đanh, trong lớp đất sét giữa Sukkot và Sereda. Như vậy, Salomon chế thứ bình chậu ấy thật nhiều lắm. Thực vậy, số cân của đồng thì người ta không tính được. Salomon làm hết thảy các trang thiết bị trong đền của Đức Chúa Trời, cái bàn thờ cũng bằng vàng, và những cái bàn dùng để sắp bánh trần thiết. Chân đèn và cái thép nó bằng vàng ròng đặng thắp trước nơi thánh. Các thứ này đều làm bằng vàng ròng, cũng làm các thứ hoa, ngọn đèn và nĩa bằng vàng ròng. Cũng làm các loại dao, chậu, chén, lư hương, hết thảy đều làm bằng vàng ròng. Còn lối vào đền, các cánh cửa trong của nó để vào nơi chí thánh và các cánh cửa của đền, nghĩa là của đền thờ, cũng đều làm bằng vàng. Ấy vậy, các công việc mà Salomon làm cho đền của Đức Giê-hô-va đã xong rồi. Salomon đem đến những vật mà David cha người đã dâng hiến, gồm có bạc, vàng và các trang thiết bị để vào kho của đền Đức Chúa Trời. Khi ấy, Solomon tập trung tại Jerusalem các trưởng lão Israel, các trưởng của các chi phái và các trưởng tộc dân Israel đặng rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va từ thành David, nghĩa là Sion. Hết thảy người nam Israel đã đến trước mặt nhà vua tại kỳ lễ nhằm tháng thứ bảy. Các trưởng lão Israel đã đến và người Lê-vi nhấc hòm lên. Họ nhấc hòm lên nơi nhóm lại và các đồ thiết bị thánh còn ở trong lều. Dòng thầy tế lễ đều thuộc chi phái Lê-vi đem các đồ đạc này đi. Vua Solomon và cả hội chúng Israel đã nhóm lại trước hòm, dâng những chiên và bò làm của lễ, nhiều vô số không thể đếm được. Những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào đúng vị trí của nó, vào phòng trong của đền, tức nơi chí thánh, dưới mấy cánh của cherubim, hai cherubim xòe cánh ra trên chỗ hòm. Chúng che hòm và các đòn khiêng. Đòn khiêng thì dài đến nỗi hai đầu của chúng được thấy ló ra từ nơi thánh, trước phòng trong, nhưng ở ngoài đền thì chẳng thấy. Hòm vẫn ở đó cho đến ngày nay, chẳng có gì trong hòm trừ ra hai bản luật pháp mà Môi-se đã để vào tại Horeb khi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Israel lúc họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Khi những thầy tế lễ ra khỏi nơi thánh, hết thảy các thầy tế lễ nào có mặt đều đã dọn mình ra thánh sạch cho Đức Giê-hô-va. Họ nhóm lại theo ban bệ của mình và các người ca hát trong dân Lê-vi, hết thảy họ gồm có Asaph, Henan, Jeduthun cùng con trai và anh em họ. Họ mặc quần áo bằng vải gai mịn, cầm chập chỏa, đàn sắt và đàn cầm, đều đứng ở đầu phía đông của bàn thờ với 120 thầy tế lễ thổi kèn. Khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát hòa thanh như một người mà khen ngợi cảm tạ Đức Giê-hô-va, họ trỗi tiếng mình lên cùng với tiếng kèn, chập chỏa, nhạc khí lên khen ngợi Đức Giê-hô-va. Họ hát: vì Ngài từ thiện, lòng thành tín, giao ước Ngài hằng có đời đời. Khi ấy thì đền, nhà của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy. Dòng thầy tế lễ vì cớ mây không thể đứng đó phục vụ, vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền Ngài. Khi ấy, Solomon nói, Đức Giê-hô-va đã phán rằng, Ngài sẽ ngự trong nơi tối thẳm, nhưng tôi đã cắt một nơi ngự cho Chúa, một chỗ để Ngài ngự cho đến đời đời. Tiếp đến, nhà vua xoay lại, rồi chúc phước cho cả hội chúng Israel, trong khi cả hội chúng Israel đều đứng. Người nói, nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel được ngợi khen, Ngài đã phán cùng David, cha tôi, và đã làm ứng nghiệm lời hứa ấy với tay Ngài rằng, từ ngày ta đem dân ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ta chưa chọn một thành nào trong các chi phái Israel, đặng cất một cái đền tại đó để đặt danh ta. Ta cũng chẳng chọn người nào để làm vua trên dân Israel ta. Tuy nhiên, ta đã chọn Jerusalem, hầu cho danh ta đặt tại đó, và ta đã chọn David đặng cai trị trên dân Israel ta. Bây giờ, David cha tôi, trong lòng người muốn xây đền cho danh của Jehovah Đức Chúa Trời Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng David, cha tôi, chính trong lòng ngươi muốn cắt cho danh ta một cái đền. Ngươi đã làm đúng điều có ở trong lòng ngươi. Tuy nhiên, ngươi không được cắt cái đền. Thay vì thế, con trai ngươi là đứa ra từ lòng ngươi sẽ cắt cái đền cho danh ta. Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán. Vì tôi được dấy lên trong chỗ của David, cha tôi, và tôi ngồi trên ngôi của Israel, y như Đức Giê-hô-va đã hứa. Tôi đã cất đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Tôi đặt cái hòm giao ước ở đó, trong đó là giao ước của Đức Giê-hô-va mà Ngài lập với dân Israel. Solomon đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va trong sự hiện diện của cả hội chúng Israel, giơ tay mình ra. Vì người đã đóng một cái sạp bằng đồng, bề dài 5 cubit, bề ngang 5 cubit, bề cao 3 cubit. Người đặt nó tại giữa hành lang. Người đứng trên sạp ấy, rồi quỳ gối xuống trước mặt cả hội chúng Israel, và người giơ hai tay mình lên trên trời. Người nói, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, trên trời và dưới đất, chẳng có thần nào giống như Chúa, là đấng gìn giữ giao ước, và lòng thành tín giao ước đối với các tôi tớ Chúa nào, hết lòng đi trước mặt Chúa. Ngài là đấng đã gìn giữ David, tôi tớ Chúa, là cha tôi, mọi điều Ngài đã hứa với người. Phải, Ngài đã hứa bằng môi miệng của Ngài, thì tay Chúa đã làm cho điều đó được hoàn thành, y như đã có ngày nay. Vậy, bây giờ, hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel ơi, xin thực hiện những điều Ngài đã hứa cùng David, tôi tớ Chúa, là David cha tôi, khi Ngài phán, ngươi sẽ không thiếu người ngồi trước mặt ta trên ngôi của Israel, nếu dòng dõi ngươi cẩn thận ăn ở theo luật pháp của ta, y như ngươi đã ăn ở trước mặt ta. Giờ đây, hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, tôi cầu xin lời hứa Ngài đã lập với David, tôi tớ Chúa, sẽ thành ra sự thật. Nhưng liệu Đức Chúa Trời có thực sự sống với loài người ở trên đất không? Kìa, toàn bộ vũ trụ và chính trời cao kia không thể chứa được Ngài. Huống hồ gì, cái đền này mà tôi đã cất. Tuy nhiên, làm ơn xem trọng lời cầu xin này của tôi tớ Ngài và lời thỉnh cầu của nó. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy lắng nghe tiếng kêu cầu và lời nài xin mà tôi tớ Chúa dâng lên trước mặt Ngài. Nguyện mắt Chúa ngày và đêm đói xem nhà này, nơi mà về nơi ấy, Chúa đã phán rằng Ngài sẽ đặt danh Ngài tại đó, để nghe những lời cầu xin mà tôi tớ Ngài sẽ hướng tới địa điểm này dâng lên. Vậy, hãy lắng nghe những lời thỉnh cầu của tôi tớ Ngài và dân sự Israel của Chúa khi chúng tôi hướng về địa điểm này mà cầu nguyện. Phải, hãy lắng nghe từ vị trí Ngài đang ngự, từ các tầng trời, và khi Ngài lắng nghe, hãy tha thứ. Nếu một người phạm tội nghịch cùng kẻ lân cận mình và bị buộc phải đưa ra một lời thề, nếu nó đến đưa ra lời thề ở trước bàn thờ của Chúa tại trong đền này, thì từ trên trời hãy lắng nghe, thi hành và xét đoán các tội tới Chúa, báo trả kẻ ác, khiến tội nó đổ lại trên đầu nó và xưng công bình cho kẻ vô tội và ban cho người phần thưởng vì sự công bình của người. Khi dân Israel của Chúa vì phạm tội với Chúa bị quân thù nghịch đánh bại, nếu họ trở lại cùng Ngài, xưng ra danh của Ngài, cầu nguyện nài xin ơn tha thứ trước mặt Chúa trong đền này, khi ấy, làm ơn hãy lắng nghe từ trên trời và tha thứ tội lỗi của dân Israel Ngài, đem họ trở về xứ mà Chúa đã ban cho họ và cho các tổ phụ của họ. Khi bầu trời đóng chặt lại và không có mưa chi hết, vì dân Israel đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Nếu họ hướng về nơi này, xưng ra danh của Ngài và xây khỏi tội lỗi của họ khi Ngài đã đoán phạt họ, thì ở trên trời, hãy lắng nghe và tha thứ tội lỗi của các tôi tớ Chúa và của dân Israel Ngài, khi Ngài đã hướng họ vào đường nhân đức mà họ phải noi theo, làm ơn giáng mưa xuống trên đất của Ngài mà Chúa đã ban cho dân sự Ngài làm sản nghiệp. Giả sử trong xứ có đói kém, hay giả sử có bệnh tật, tai vạ hay nấm mốc, cào cào hay châu chấu, hoặc giả sử kẻ thù nghịch tấn công các cổng thành trong địa phận họ, hay bất kỳ dịch lệ, tật bệnh gì. Và giả sử có một người hoặc cả dân Israel của Chúa giơ tay ra hướng về nhà này, cầu nguyện và khẩn xin vô luận điều gì, đã nhận biết tai vạ và buồn rầu trong chính tấm lòng mình, thì xin Chúa từ trên trời là nơi ngự của Chúa, hãy tha thứ cho và báo lại cho mỗi người tùy theo công việc họ. Ngài biết rõ tấm lòng của họ, vì Ngài và duy có Ngài mới nhìn biết tấm lòng của con cái loài người. Hãy làm điều này để khiến họ biết kính sợ Ngài, hầu cho họ an ở theo đường lối Ngài trọn những ngày họ sống trên đất mà Chúa đã ban cho các tổ phụ chúng tôi. Ngoài ra, về người ngoại bang, họ chẳng thuộc về dân Israel của Ngài. Khi họ đến từ một xứ xa vì cớ danh cả thể của Ngài, bàn tay quyền năng và cánh tay dơ cao của Ngài, khi họ sẽ đến và cầu xin hướng về đền này, thì làm ơn hãy lắng nghe từ trên trời là nơi ngự của Chúa và làm cho bất cứ điều gì người ngoại bang ấy cầu xin Ngài, hầu cho các nhóm dân trên đất sẽ nhận biết danh Ngài, hầu cho họ biết kính sợ Ngài, giống như Ngài làm cho dân Israel Ngài. Và nhân đó, họ nhận biết cái đền này mà tôi đã xây cất được gọi bằng danh Chúa. Giả sử dân sự Ngài đi giao chiến với các kẻ thù mình, theo đường nào mà Chúa sẽ sai họ đi, và giả sử họ hướng về thành này mà Chúa đã chọn đặng cầu xin, và hướng về đền này mà tôi đã xây cất cho danh Chúa, thì từ trên trời, hãy lắng nghe lời nài xin của họ và vùa giúp cho lý tưởng của họ. Giả sử họ phạm tội với Ngài, vì chẳng có người nào mà không phạm tội, và giả sử Ngài nổi giận với chúng và phó chúng cho kẻ thù nghịch, và kẻ thù nghịch bắt họ làm phu tù trong đất của họ, dù xa hay gần. Khi ấy, giả sử họ nhìn biết họ đang sống trong xứ mà họ phải làm phu tù, và giả sử họ ăn năn và tìm kiếm ơn phước từ Ngài trong đất họ làm phu tù, giả sử họ nói, chúng tôi đã ăn ở ngược ngạo và phạm tội, giả sử là họ hết lòng, hết linh hồn xây lại cùng Ngài trong xứ họ làm phu tù, và giả sử họ cầu nguyện hướng về xứ mà Chúa đã ban cho các tổ phụ họ, và hướng về thành mà Chúa đã chọn, và hướng về đền mà tôi đã xây cất cho danh Chúa, thì từ trời là nơi ngự của Chúa, hãy lắng nghe lời cầu xin, thỉnh nguyện của họ, và vua giúp cho lý tưởng của họ, hãy tha thứ cho dân sự Ngài, họ đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Vậy, hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, bây giờ nài xin Ngài, nguyện mắt Chúa mở ra, và nguyện tai Ngài chú ý đến lời cầu nguyện được thốt ra trong chỗ này. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dấy lên từ chỗ yên nghỉ của Ngài. Ngài và hòm năng lực Ngài là Jehovah Đức Chúa Trời, nguyện những thầy tế lễ của Ngài được mặc lấy ơn cứu rỗi, và nguyện các thánh đồ Ngài được mừng rỡ trong sự nhân từ Ngài. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời, xin chớ xây khỏi Ngài mặc kẻ đã được sức dầu của Ngài. Xin giữ trong trí mọi hành động thành tín giao ước của Chúa đối cùng David là tôi tớ Ngài. Bấy giờ, khi Solomon cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống và thiêu đốt của lễ thiêu và các con sinh. Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy ngôi đền. Những thầy tế lễ không thể vào được trong đền của Đức Giê-hô-va vì sự vinh hiển của Ngài đầy dẫy đền của Ngài. Hết thảy dân Israel đều nhìn lên. Khi lửa giáng xuống và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi đền, họ sấp mặt xuống nền đất, thờ lạy và dâng lời cảm tạ Đức Giê-hô-va. Họ nói, vì Chúa là nhân từ, vì sự thành tín giao ước của Ngài còn mãi cho đến đời đời. Bấy giờ, vua và cả dân sự dâng lên các thứ của lễ cho Đức Giê-hô-va. Vua Sa-lô-môn đã dâng 22.000 con bò và 120.000 chiên và dê đực. Rồi vua và cả dân sự làm lễ cung hiến đền của Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ đều đứng, mỗi người đứng ở nơi họ phục vụ. Còn người Lê-vi thì cầm nhạc cụ của Đức Giê-hô-va mà vua David đã sắm đặng dâng sự cảm tạ Đức Giê-hô-va bằng bài ca. Vì sự thành tín giao ước của Ngài còn mãi đời đời. Hết thảy những thầy tế lễ thổi kèn ở trước mặt chúng và cả Israel đều đứng. Solomon biệt riêng ra thánh phần chính giữa hành lang ở trước đền của Đức Giê-hô-va. Ở đó, ông dâng của lễ thiêu và mở về của lễ tương giao vì cái bàn thờ bằng đồng mà ông đã làm không thể đựng hết của lễ thiêu, của lễ chay và mở được. Vì thế, Solomon và cả Israel đã giữ lễ trong thời gian 7 ngày. Một hội chúng đông đảo đến từ Lebo Hamat cho tới Khe Egypto qua ngày thứ 8. Họ tổ chức một hội chúng đông đảo vì họ giữ lễ cung hiến bàn thờ trong 7 ngày và giữ lễ trong 7 ngày. Ngày 23 tháng 7, vua Solomon cho dân sự trở về nhà mình với sự vui vẻ và mừng rỡ vì sự nhân từ mà Đức Giê-hô-va đã tỏ ra cho David, cho Solomon và cho Israel là dân sự của Ngài. Như vậy, Solomon làm xong đền Đức Giê-hô-va và cung của riêng mình. Mọi sự có trong lòng Solomon phải thực hiện trong đền Đức Giê-hô-va và trong cung vua, ông đã làm rất thành công. Đức Giê-hô-va ban đêm hiện đến cùng Solomon rồi phán cùng người rằng, ta có nghe lời cầu nguyện ngươi và đã chọn nơi này làm một nhà tế lễ cho chính ta. Giả sử ta đóng các tầng trời lại, không cho mưa xuống, hoặc nếu ta khiến cào cào cắn nuốt xứ sở, hay nếu ta giáng bệnh tật giữa dân sự ta. Khi ấy, nếu dân sự ta, họ được gọi bằng danh ta, chịu hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và xây khỏi các đường lối gian ác, ta sẽ nghe từ trời, tha thứ tội lỗi chúng nó, và chữa lành xứ của họ. Bấy giờ, mắt ta sẽ mở ra, và tai ta chăm chú nghe những lời cầu nguyện được thốt ra tại nơi này. Vì giờ đây, ta đã chọn và khiến cho đền này ra thánh, hầu cho danh ta ngự ở đó cho đến đời đời. Mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn. Còn ngươi, nếu ngươi ăn ở trước mặt ta, giống như David, cha ngươi đã ăn ở, vâng theo mọi điều ta đã truyền dặn ngươi và gìn giữ luật lệ và giới mạng ta, khi ấy, ta sẽ lập ngôi nước ngươi được bền vững, như ta đã phán trong một giao ước với David, cha ngươi, khi ta phán. Một dòng dõi trong số dòng dõi của ngươi sẽ chẳng hề thiếu người cai trị trong Israel. Nhưng nếu các ngươi xây trở và bỏ các luật lệ và giới mạng mà ta đã đặt trước mặt các ngươi, và nếu ngươi đi thờ lại các tà thần và sấp mình xuống trước mặt chúng nó, thì ta sẽ rứt nhổ các ngươi khỏi đất mà ta đã ban cho các ngươi, và cái đền này mà ta đã biệt riêng ra thánh cho danh ta, ta sẽ quăng nó khỏi mặt ta, làm cho nó nên một câu tục ngữ và một việc nhạo cười ở giữa các dân tộc. Cái nhà này, dẫu cao giường nào, người nào đi ngang qua nó cũng sẽ bị sốc, họ sẽ thắc mắc. Tại sao Đức Giê-hô-va đã làm vậy với xứ này và với đền này như thế chứ? Nhiều người khác sẽ trả lời. Bởi vì họ lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, là đấng đã đem các tổ phụ họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô, và vì họ đeo đuổi theo các tà thần, sấp mình xuống trước chúng và thờ lại chúng. Đấy là lý do tại sao Đức Giê-hô-va đã giáng mọi tai vạ này trên họ. Cuối 20 năm, trong thời gian đó, Salomon đã xây cất xong cái đền của Đức Giê-hô-va và cái cung mình, thì Salomon cũng tái thiết lại các thành mà vua Huram đã giao cho người, và người đưa dân Israel đến ở đó. Salomon tấn công Hamat-soba và đánh bại nó. Người xây thành Tát-mốt trong đồng vắng và xây các thành dùng làm kho tàng tại xứ Hamat. Người cũng xây thượng Bet-horon và hạ Bet-horon là những thành kiên cố, có tường bao quanh, cổng và then gài. Người xây thành Ba-lát và các thành làm kho tàng mà người đã chiếm lấy, các thành để chứa xe và các thành cho kỵ binh người ở, và bất cứ điều gì Salomon ước ao xây cất cho sự khoái lạc mình tại Jerusalem. Ở Liban hay là trong khắp xứ phục dưới quyền người, hết thảy những dân sót lại trong dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, họ không thuộc về Israel. Dòng dõi của họ còn sót lại trong xứ mà dân Israel không diệt hết. Salomon khiến chúng trở thành loại công nhân bắt buộc, là điều họ phải làm cho đến ngày nay. Tuy nhiên, Salomon không buộc dân Israel phải là loại công nhân đó. Thay vì thế, họ làm quân lính, cấp chỉ huy, quan trưởng và quan chỉ huy xe chiến và ngựa chiến của người. Còn về các quan chỉ huy quản lý, những viên giám sát thuộc về vua Salomon số là 250 người. Salomon đưa con gái của Pharaoh ra khỏi thành David, đến cung mà người đã cất cho nàng, vì người nói rằng, vợ ta chẳng nên ở trong cung của David, vua Israel, vì nơi nào hòm của Đức Giê-hô-va đến thì đã nên thánh rồi. Bấy giờ, Salomon dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va tại trên bàn thờ mà người đã đóng trước hiên cửa. Người dâng các thứ của lễ y như sự sắp đặt hàng ngày. Người đã dâng chúng tùy theo những hướng dẫn có trong luật pháp Môi-se vào các ngày Sa-bát, ngày trăng mới và hàng năm nhằm ba lễ trọng thể, lễ bánh không men, lễ của các tuần lễ và lễ lều tạm. Tùy theo chiếu chỉ của David, cha mình, Salomon ấn định các ban bệ của dòng thầy tế lễ trong phần việc họ, và người Lê-vi đúng theo chức năng của họ để ngợi khen Đức Chúa Trời và phục vụ tại trước mặt những thầy tế lễ cứ theo sự sắp đặt công việc đòi hỏi. Người cũng ấn định những người gác cửa theo ban bệ cho từng cổng, vì David, người của Đức Chúa Trời, cũng đã truyền lệnh này. Những người này không dám thờ ơ đối với các mạng lệnh của nhà vua truyền cho dòng thầy tế lễ và người Lê-vi, hoặc về kho tàng hay là về bất cứ việc gì khác. Bấy giờ, mọi công việc của Salomon đều được thành tựu, từ ngày đặt nền của đền Đức Giê-hô-va cho tới chừng hoàn công. Đền của Đức Giê-hô-va đã cắt xong rồi, đưa vào sử dụng là như vậy. Khi ấy, Salomon đi đến Esion, Gebe và Elat, trên mé biển trong xứ của Edom. Huram gửi đến cho người nhiều tàu bè do những người thạo đi biển điều khiển. Chúng đi đến Ophir với các tôi tớ của Salomon. Từ đó, họ đem về 450 ta lân vàng cho vua Salomon. Khi nữ vương nước Sheba nghe nói về tiếng tăm của Salomon, bà đến thành Jerusalem thử người bằng những câu hỏi khó. Bà có đoàn tùy tùng rất đông, với những con lạc đà chở thuốc thơm, rất nhiều vàng và đá quý. Khi khi bà đến cùng Salomon. Bà nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. Salomon đáp các câu hỏi của bà. Chẳng có câu nào là quá khó cho Salomon. Chẳng có câu hỏi nào mà người không đáp trả cho bà. Khi nữ vương Sheba nhìn thấy sự khôn ngoan của Salomon và cung điện mà người đã xây cất, thức ăn trên bàn, tư thế tồi tớ, công việc của các tồi tớ và trang phục của họ, các quan chức tửu và trang phục họ, và tư thế trong đó người dân cắt của lễ thiêu trong đền Đức Giê-hô-va thì mắc vía. Bà nói với nhà vua, thật đấy, tường trình mà tôi đã nghe trong chính xứ sở tôi về lời lẽ và sự khôn ngoan của vua. Tôi không tin mọi điều mình đã nghe cho tới chừng tôi đã đến tận đây, và bây giờ mắt tôi đã thấy điều đó, chưa được phân nửa những gì tôi đã nghe nói về sự khôn ngoan và giàu có của vua. Vua còn trỗi hơn tiếng đồn mà tôi đã nghe nữa là dân sự của vua thật có phước thay, và phước thay là các tôi tớ vua, những người hàng đứng chầu trước mặt vua, vì họ nghe được sự khôn ngoan của vua. Đáng chúc phước thay là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, là đấng vui thích vua. Ngài đặt vua ngồi trên ngôi của Ngài, đặng làm vua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua. Bởi vì Đức Chúa Trời của vua vốn yêu mến Israel, đặng làm cho chúng vững bền đến đời đời, nên Ngài đã lập vua làm vua trên họ, vì vua làm ra sự công bình và chánh trực. Bà dâng cho vua 120 ta lân vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng đá quý. Chẳng hề có thuốc thơm nào giống như thuốc thơm của nữ vương nước Sheba đã từng dâng cho vua Salomon. Các tôi tớ của Huram và tôi tớ của Salomon, họ đem vàng từ Ophir về, cũng có đem về gỗ bạch đàn hương và đá quý. Với gỗ bạch đàn hương, nhà vua làm bậc thang trong đền của Đức Giê-hô-va và cho cung điện vua, cũng làm đàn cầm, đàn sắt cho các nhạc sĩ. Không một loại gỗ nào được thấy có trước đây trong xứ Giu-đa. Vua Salomon tặng cho nữ vương nước Sheba mọi thứ bà ước muốn có, bất kỳ thứ gì, ngoài các thứ bà đem dâng cho nhà vua. Vậy, bà rời đi và trở về lại xứ sở của mình, bà và các tôi tớ mình. Bấy giờ, số lượng vàng đem về cho Salomon mỗi năm là 666 ta lân vàng. Ngoài số vàng mà các thương buôn đem về, tất cả các vua xứ Arabi và quan tổng trấn của xứ đem nộp vàng và bạc cho Salomon. Vua Salomon làm 200 cái khiên lớn giác vàng, 600 xiếc lơ vàng giác cho từng cái. Người cũng làm 300 cái khiên nhỏ giác vàng, 300 xiếc lơ vàng cho từng cái khiên. Nhà vua đặt các khiên ấy nơi cung rừng Liban. Khi ấy, nhà vua cũng làm một cái ngai lớn bằng ngà voi và bọc bằng vàng ròng. Có 6 nấc bước lên ngai, và một cái bệ của ngai ấy vòng ở phía sau. Có thanh nâng tay hai bên của chỗ ngồi, có 2 con sư tử đứng gần 2 thanh nâng tay đó. Có 12 con sư tử đứng trên các nấc thang, từng con trên từng nấc hai bên. Chẳng có cái ngai nào giống như vậy trong bất kỳ xứ sở nào khác. Tất cả đồ dùng để uống của vua Salomon đều bằng vàng, và mọi đồ dùng để uống trong cung rừng Liban cũng đều bằng vàng ròng. Không một thứ gì bằng bạc, vì bạc không được xem là có giá trị trong đời Salomon. Nhà vua có đoàn tàu vượt biển Terasi cùng với đoàn tàu của Hiram. Mỗi 3 năm một lần, đoàn tàu chở về vàng, bạc, ngà voi, cũng như loài khỉ và con công. Vậy, vua Salomon trỗi hơn các vua thế gian về sự giàu có và về sự khôn ngoan. Cả đất đều tìm cách gặp mặt Salomon để nghe sự khôn ngoan của ông là điều mà Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng người. Người nào đến viếng mang theo cống thuế những cái bình bằng bạc và bằng vàng và quần áo, binh khí, cũng như thuốc thơm, ngựa và la, hết năm này đến năm khác. Vua Salomon có 4.000 tàu ngựa và xe cùng 12.000 lính kỵ mà người để trong các thành chứa xe và với chính mình ông trong thành Jerusalem. Người quản trị trên các vua từ sông Euphrates cho đến xứ Philippines và cho đến bờ cõi Egypto. Nhà vua có bạc tại Jerusalem nhiều như đá sỏi trên đất. Người làm cho cây bá hương nhiều như cây vả, cây sung mọc ở nơi đồng bằng. Họ đem cho Salomon nhiều ngựa từ xứ Egypto và từ các nước khác. Salomon qua đời, các công việc khác liên quan đến Salomon từ đầu đến cuối đều chép trong quyển lịch sử của tiên tri Nathan, trong sách tiên tri của Ahia người Silo, cùng trong sách các khải thị của Giê-đô, đấng tiên kiến, liên quan đến Jeroboam, con trai của Nebat. Salomon trị vì tại Jerusalem trên Israel trong 40 năm. Người an giấc với các tổ phụ mình và dân sự chôn người trong thành của David, cha người. Roboam, con trai người, trở thành vua trong chỗ của người.